Chúng tôi để học phần chữ Việt do lấy cái bản dịch của ông Túc Thiên. Tôi xảo lại chữ thì thấy trong bản dịch đó to lượt đi một ít phần. Thầm thử nó không có đầy đủ như trong bản chữ Hán. Do lẽ đó mà chúng tôi mới thay đổi ý kiến, chúng tôi sẽ giảng ngay bản chữ Hán, còn chữ gì thì có thể theo bản chữ Việt của ông Túc Thiên, chỗ nào có thiếu thì bổ túc thêm, thì như vậy nó đầy đủ hơn. Chứ nếu chúng ta giảng cái bản chữ Việt thì cái phần thiếu đó không có thấy nhưng mà bổ túc, như vậy thì nó hơi khác hơn. Trong cái bản thông chi đã để đó là cái điều tôi cải chánh trước tiên. Bây giờ nói về cái bản Thí Thất Lục Ngôn thì quý vị đọc cái lời đầu của ông Túc Thiên thì có thể cũng thấy rõ ràng lắm rồi, bởi vì cái quyển mà Thí Thất Lục Ngôn đối với trong nhà thiền là một quyển sách gọi là quý vô giá hay là rất là tường tế trong cái sự tu học về thiền tông. Vì vậy cho nên những người học thiền mà không có học qua thì coi như một thiếu sót lớn. Nhưng có một số học giả nghi rằng cái bản này không phải là chính ngay nơi tay của Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài sáng tác, là do các thiền sư đời Đường các ngài viết ra. Thì cái điều như đó, người nghi thì cũng có quyền nghi, nhưng mà đối với chúng tôi thì nghi hay không nghi không thành vấn đề. Vì sao? Vì chúng ta chỉ thấy giả sử là Tổ Bồ Đề Đạt Ma viết ra thì thực là đầy đủ niềm tin để chúng ta tiến thêm. Còn không phải Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi nữa mà giảng dạy đúng chánh lý thì chúng ta cũng thấy một điều đáng mừng. Bất cứ một tác phẩm nào mà nó phù hợp với cái đường lối tu hành do chính Đức Phật đề xướng và chư tổ nói trước theo sau đi chung, mà ở đây thì quyển Thí Thất Lục Ngôn là một tài liệu quý vô giá nhắm thẳng vào cái con đường thẳng tắt của Đức Phật đã chỉ và chư tổ đang thực hành. Cho nên cái đó là cái quan trọng đối với cái người học đạo hơn là cái tên của một tác giả. Vì vì tên tác giả chỉ giúp thêm chúng ta một chút ít niềm tin thôi, chứ chưa phải là cái chú kiến trên đường tu. Mà cái dạy phương pháp tu đúng với Phật, với Tổ mới là cái chú kính. Vì lẽ đó cho nên cho bản Thí Thất Lục Ngôn cái giá trị của nó là nằm thẳng ở trong cái chỗ mà dạy một phương pháp tu rất là đầy đủ và viên mãn. Thì đó là tôi chỉ nói đơn sơ theo trong cái bài khảo của ông Túc Thiên, thì ông nói rất là đầy đủ. Thì trong Thiếu Thất Luật Môn tôi cũng lược kể qua, trong đó nói luật môn là sáu cửa hay là sáu pháp môn để vào trong cái động thiếu thất hay là vào trong cái núi thiếu thất. Thì sáu cái cửa đó nếu chúng ta nương vào để mà đi thẳng đến cái nhà thiếu thất. Nhà thiếu thất tức là thầm chỉ cái nhà mà Tổ Đạt Ma đang ngồi 9 năm đó. Thì như vậy chúng ta muốn đi vào con đường của Tổ Đạt Ma đã đi, hay là đến chỗ mà Tổ Đạt Ma đã đến, thì không gì hơn là đi vào sáu cửa này. Tuy nhiên chưa sáu cửa là phương tiện thứ lớn để chúng ta có cái mạch lạc tiến. Chứ còn thực tình ở trong đó một cửa mà chúng ta đạt đến viên mãn thì có thể cũng tới được cái nhà thiếu thất của Tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi. Vì vậy cho nên trong sáu cửa này phương tiện chia ra làm sáu để cho có cái trình tự tu tiến. Chúng ta nhận định từ gần đến xa, từ cạn đến sâu. Chứ còn thực tình nếu trong một cửa mà chúng ta đạt được lý viên mãn thì có thể đã vào được cái nhà thứ thất. Thì trong bốn sáu cửa đó, cửa thứ nhất gọi là tâm kinh tụng, tụng về cái tâm kinh, tức là Bát Nhã Tâm Kinh là cái cửa thứ nhất. Đến cái cửa thứ hai là phá tướng luận, tức là luận về phá tướng, đó là cái cửa thứ hai. Còn cái cửa thứ ba là nhị chủng nhập, là cái hai cái thứ để mà vào đạo. Thì cửa thứ tư là pháp môn an tâm, nghĩa là do cái phương pháp gì để mà tâm chúng ta được an. Cửa thứ năm là ngộ tánh luận. Còn cửa thứ sáu là thuyết mạch luận, luận về thuyết mạch. Thì như vậy đó là sáu cửa vào ngay trong động thứ thất. Ngài phần nhiều ông Túc Thiên, ông dịch mà ông hay chừa đó, tức là ông giảm bớt ở từ cái cửa thứ năm đến cửa thứ sáu. Còn mấy cửa trước thì ông dịch đủ, chỉ cửa thứ năm và thứ sáu thì ông có bớt. Thì trình khi giảng cái đó và tôi chỉ với vị thấy. Thì như kỳ trước thì chúng tôi giảng chỉ giảng cửa thứ hai trở về cửa thứ sáu thôi, còn cửa thứ nhất tôi không giảng, vì cửa thứ nhất là cái cửa Bát Nhã tụng. Nhưng kỳ này muốn cho nó đầy đủ hơn, tôi giảng trọn cả sáu cửa. Từ giờ bắt đầu đọc ngay từ cửa thứ nhất.
Thiếu thất luật môn, để luật môn tâm kinh tụng.
Đây là chúng tôi giảng theo cái lối tụng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài nhận xét về tâm kinh như thế nào, hay là tại sao cửa đầu là cái cửa tâm kinh? Sở dĩ cửa đầu là cửa tâm kinh thì quý vị cũng thấy rõ cái bản ý của thiền viện chúng ta. Bước qua tới cổng mình thì thấy để hai chữ gì? Rồi chân thông. Thì chính đó là cái cửa mà tôi nói rằng bao nhiêu Phật tổ, đều nhắm thẳng vào để mà tiến đến chỗ cứu kính viên mãn. Cho nên bước vào cửa thiền là cái cửa bát nhã. Cửa bát nhã tức là cái cửa trên không. Như vậy thì ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, cái đề này theo quan niệm tổ bồ đề đạt ma ngài thấy thế nào? Đây ngài nói rằng trí tuệ nó trong sạch như là biển, trí tuệ trong sạch như là biển, cái lý đó nó thầm kín, cái nghĩa ấy nó sâu xa, cái trí tuệ đó nó thanh tịnh như là biển, cái lý đó nó thầm kín, còn cái nghĩa ấy thì rất là sâu xa. Ba la mật tạo dịch là đến bờ kia, mà đến được bờ kia là do cái gì? Nó rằng đến được đạo đó chỉ là do tâm. À, thì như vậy trong mấy cái câu kệ này, mấy câu tụng này, chúng ta thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma xác nhận rằng nó là bát nhã, dịch là trí tuệ, mà bát nhã là cái trí tuệ thanh tịnh rộng lớn như biển, mà trí tuệ đó đứng về mặt lý thì nó thật là thầm kín, đứng về mặt nghĩa thì thật là sâu xa, vì lẽ đó nên gọi là đến bờ kia ba la mật. Mà trí tuệ đó không gì khác hơn là tâm, cho nên muốn đạt được trí tuệ đó tức là đạt được tâm. Vì vậy mà nói hướng đạo chỉ do tâm, mà đến được đạo là do tâm. Như vậy chỉ tâm kinh đây là chỉ cho theo quan niệm tổ Bồ Đề Đạt Ma là chỉ cho cái trí tuệ rộng lớn đó chứ không gì khác. Cái trí tuệ rộng lớn đó gọi đó là tâm. À, vì vậy cho nên người đạt được cái trí tuệ bát nhã ba la mật đa tức là người đạt được bản tâm chứ không có gì khác. Ngài nói rằng còn ngược lại đa văn chuyên chủng ý, người nào mà học nhiều á thì có ngàn thứ ý. Tại sao học nhiều lại có ngàn thứ ý? À, ngài mới ví dụ chẳng lìa chỉ là nhân thiên. Tại sao? Bây giờ quý vị thấy thiên nó mai được từng cái áo, từng bộ đồ thì nó là sao? Nó mở đầu đi trước là cái mũi thiên thì sao mới có cái sợi chỉ nó giúp nhau, phải không? Thì như chỉ và chiên là hai cái không rời nhau. Có chiên thì tức là nó có kéo chỉ đi. Thì như vậy cái đa văn của mình đó, thì đa văn là nó lôi cái ý mình chạy. Học nhiều thì ý phân tán, cái đó là một lần thực. Mình thấy cái chỗ này là ngài mới thấy cho mình thấy tỏ rõ rằng sở dĩ chúng ta muốn trở về tâm đó, là dứt mọi cái ý hướng ra bên ngoài, nó trở về thanh tịnh thì như vậy mới gọi là cái trí huệ thanh tịnh, mới gọi là tâm. Còn nếu mà mình chỉ hướng ra ngoài tìm hiểu nghĩa lý cho nhiều thì tất nhiên mình sẽ bị phân tán, mà tâm phân tán thì không bao giờ mà đạt được đạo. Cho nên ngài nói ví dụ nghĩa là có kim thì tức là nó lôi chỉ. Vì vậy cho nên kim và chỉ hai cái chẳng lìa nhau. À, nếu chỉ một cái sợi tơ qua đạo, hay là chỉ một sợi tơ kích qua, nó dẫn đường á, thì muôn thứ thánh hiền đều tôn trọng, các bậc thánh hiền đều tôn trọng. Tức là nếu mình chỉ còn có một mặt, nghĩa là tâm mà chỉ hướng có một mặt, không còn phân tá, không còn cái định đa năm nữa, thì như vậy cái chỗ đó là làm nên thánh, nên hiền. À, còn nếu mà mình phân tán ra thì dầu cho mình nhớ hay, mình học giỏi, cũng là cái duyên để nó làm cho mình chạy theo ngoại cảnh, chứ nó không có đạt được đạo. Thì như vậy trong mấy câu tụng này, Tổ đã chỉ cho chúng ta thấy rõ được tại sao gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là chỉ cho cái trí tuệ thanh tịnh rộng lớn sâu xa. À, tâm kinh là đạt được cái trí tuệ đó, tức là trở về bản tâm chứ không có gì là hết. Mà muốn trở về bản tâm ấy thì đừng có tưởng học nhiều mà được, mà chỉ nhất tâm nhất trí hướng thẳng vào đó, thì cái chỗ đó để làm nên thánh nên hiền. Chứ không có phải là nhớ nhiều học rộng mà được chỗ đó. Đó là giảng về cái đề kinh rồi. Bây giờ mới đi vô trong văn kinh. Cái câu quán tự tại Bồ Tát là sao? Là Bồ Tát những cái vật mà vượt khỏi cái thánh trí, tức là không còn mắc kẹt trong cái thánh trí tầm thường theo cái hàng thanh văn nữa. Sáu chỗ phải đều đồng. Sáu chỗ tức là chỉ cho lực căn á, lực căn hổ dựng. Nói tới Bồ Tát thì các ngài đi tới cái chỗ lực căn hổ dựng. Tâm không quán tự tại, tức là tâm mình không còn có nhiều thứ ý, không còn nhiều thứ loạn, thì như vậy gọi là quán tự tại. Vô ngại đại thần thông, không còn bị chướng, không còn bị ngại, thì gọi đó là đại thần thông. À, thì như vậy đây là giải thích Bồ Tát quán tự tại. Sao gọi là Bồ Tát? Là chỉ cho những vị mà có cái trí tuệ vượt hơn tất cả những cái hàng thánh giả bên thanh văn, thì gọi đó là Bồ Tát. Và những người ấy đối sáu căn hổ dụng, không còn bị chướng ngại cách đứt nữa, do tâm các ngài không còn dữ niệm sao động, cho nên gọi là quán tự tại. À, tâm không tức là không ngoại thứ vọng tưởng phiền não, rồi bởi tâm không còn tất cả vọng tưởng phiền não, cho nên nó không có bị gì chướng ngại, mà không chướng ngại gọi đó là đại thần thông. Thì đây ngài mới nói cái cách tu thiền môn nhập chánh thọ, tam muội nhậm tây đông. Nó là người tu thiền mà khi vào chánh định rồi, người ở trong cái cửa thiền mà khi nhập được cái chánh định á, thì ngay trong cái chánh định đó, chữ chánh thọ là dịch nghĩa của chữ tam muội, thành ra dùng chánh thọ hay là tam muội đều chỉ cho cái chánh định hết. Rồi trong cái cửa thiền, người được vào chánh định thì ngay trong chánh định đó mình tự do hay là mặc tình để mà hướng sang đông hay là vượt sang tây, không có cái gì chướng ngại hết. Thì như vậy muốn được không chướng ngại như Bồ Tát quán tự tại, tức là chúng ta phải tập tu thiền chính tâm, khi tâm mình định ở trong cái chánh định đó không còn bị chướng ngại, thì cái đó nó là tự tại đó. Rồi khi mà tâm tự tại đó rồi làm gì nữa? Thì mười phương du lịch biết, tức là mình dạo khắp hết mười phương, lúc đó không còn thấy dấu vết của Đức Phật nữa. nghĩa là như vậy, khi mình vào được trong chánh định rồi thì mình tự tại vô ngã, đi khắp mười phương không còn thấy dấu vết của Đức Phật. Tại sao mình đi tu, mình vào chánh định là cốt vật Phật, nhưng theo dấu vết của Phật mà đi mà tu, mà đây tới đây lại không thấy dấu vết Phật nữa, như vậy lạc rồi, phải không? Vậy vì nếu chúng ta vào được chánh định thì chúng ta còn thấy ông Phật có hình tướng nữa không? À, lúc đó nếu chúng ta thấy Phật là thấy Phật pháp thân, mà thấy Phật pháp thân là có hình tướng, có dấu vết gì đó, phải không? Cho nên lúc đó không còn thấy dấu vết gì nữa hết. Như vậy thì muốn thấy được ông Phật pháp thân thì khi chúng ta vào chánh định, mà vào chánh định rồi thì mười phương đều là vô ngã. Thì như vậy tóm lại, sao Ngọc Bồ Tát quán tự tại. Tại sao vị Bồ Tát này tên là quán tự tại? Bởi vì cái trí huệ của Bồ Tát này vượt hơn hàng thánh giả thanh văn, và các ngài đã được lực tăng hổ dụng, các ngài tâm không còn dưới niệm, cho nên tự tại vô ngại. Mà tự tại vô ngại ấy là thần thông, làm sao được như các ngài? Giữ cái cách là chúng ta tập tu thiền để vào chánh định. Khi vào chánh định rồi thì lúc đó chúng ta mới tự tại, trong người thương sắp qua lại tự do, không bị ngăn trước. Chừng đó chúng ta mới thấy được pháp thân Phật chính nơi chúng ta, không còn mắc kẹt cái hình tướng Phật bên ngoài nữa. Đó là ý nghĩa quán tự tại. Bây giờ nó hành thông bát nhã ba la mật đa thời, tức là khi mà đi sâu vào cái trí tuệ bát nhã ba la mật đa thì sao? Lực nguyên cầu đại đạo, hành thông bất ly thân, trí tuệ tâm giải thoát, đạt bỉ ngạn đầu nhân. Đó là 6 năm mà tìm đại đạo. Khi trong 6 năm tìm đại đạo đó đi sâu vào cũng không lìa thân mình. Nói là tìm đại đạo, mình tưởng rằng nhớ đây là chỉ 6 năm này nó có hai ý. Ý thứ nhất là nói Đức Phật lực nguyên khổ hạnh đó, ở khổ hạnh long 6 năm. Tự như vậy 6 năm Đức Phật tu khổ hạnh để cầu đạo, mà cầu đạo nó cầu ở đâu? Tự không ngoài cái bản thân ngài, phải không? Nghĩa là lặng hết vọng tưởng, trở về thiền định. Thì như vậy đó gọi là cầu đại đạo. Thì như vậy 6 năm cầu đại đạo ấy, chính nơi Đức Phật ngài cũng không cầu cái gì ngoài thân ngài. Đó là nói về Đức Phật. Còn nói về chúng ta thì sở dĩ mà gọi là hành thông bát nhã ba la mật đa là sao? Là ngay nơi 6 căn. À, 6 căn chúng ta lực nguyên, tức là chỉ cho nó ngay nơi 6 căn. Muốn thấy cái đại đạo thì tự ngay nơi 6 căn của mình, ngay đó mà đi sâu vào thì mới thấy rõ không lìa thân, trí tuệ tâm, trí tuệ của mình được giải thoát ngay cái 6 căn đó. Mà 6 căn tức là cái chi phần của bản thân, mà ngay cái 6 căn đó chúng ta nhận được cái trí tuệ, cái tâm trí tuệ giải thoát, thì đó là chúng ta đến được cái người, cái đầu người ở bờ bên kia. Đến được đầu người bờ bên kia là sao? Là bởi vì đến đó chúng ta mới truyền được cái chỗ cứu chính của con người, đến đó chúng ta mới đạt được bờ bên kia, tức là bờ giác, chứ còn không có phải đi tìm bờ giác ở đâu xa lạ, mà chỉ ngay nơi 6 căn của chúng ta đi sâu trong đó, nhận ra được cái tâm trí tuệ giải thoát của chúng ta, thì lúc đó là chúng ta đạt được bờ kia, chúng ta đến tọt được cái chỗ cứu chính của con người. Thánh đạo thân tịch, tịch tịch như thị ngã kim văn. Khi đến được cái chỗ đó rồi thì mới thấy được cái đạo thánh nó lặng lẽ rỗng ra. Ngày hôm nay ta mới được nghe như thế. Phật lúc nào cũng thực hành cái ý bình đẳng, mà hướng đến đó thì phải là sao? Thời đáo tự suy quần, tức là khi mình tu hành đến cái thời tiết nó đến thì tự nhiên mình sẽ được siêu quần bạc tục, tức là vượt hơn tất cả các phòng tình. Thì như là nhắc lại cái câu hành không bất nhã ma la mật đa thời này, thì theo cái quan niệm của tổ Bồ Đề Đạt Ma, nói hành không bất nhã là nghe nơi sáu căn chúng ta, mà chúng ta nhận sâu được cái trí tuệ giải thoát ở tâm đó gọi là hành không bất nhã. Mà nhận sâu được cái trí tuệ giải thoát đó gọi là chúng ta đến đời kia, hay là chúng ta đạt được cái trí chính viên mãn của con người. Thì như vậy khi mà đạt đến chỗ đó rồi, chúng ta mới thấy đạo thánh là lặng lẽ lẫn vang, chúng ta mới nghe được ngày bây giờ hay là nghe lúc đó, chúng ta mới nghe được cái chánh lý như vậy, và mới thấy cái tâm bình đẳng của chư Phật. Rồi mà cái chỗ đó chừng nào đến, nó là thời tiết đến thì nó đến, chứ còn không phải muốn nó đến một ngày, hai ngày hay năm tháng, ba tháng thì được. Thời cơ đến thì tự nhiên nó được. Thì như vậy đó là ngài nói cho hành không bất nhã ba la mật đa rồi. Chí kiến ngũ uẩn giai không, là soi thấy ngũ uẩn đều không, thì ngài nói tham ái thầm ngũ uẩn giả hiện đắc duy thân, quyết nhục liên tranh cốt, vì lý nhất đôi trần. Thì như vậy ngài không có cách nghĩa ngũ uẩn, mà theo như chúng tôi cách nghĩa trong kinh Bát Nhã, mà ngài nói rằng sở dĩ chúng ta thành năm uẩn đó là gốc tại cái gì? Tại cái tham ái. Bởi có cái tham ái cho nên thành ngũ uẩn, mà có cái tham ái thành ngũ uẩn, thì khi thành ngũ uẩn là sự giả hợp mà được nên thân này, chứ không có thiệt. Cái thân ngũ uẩn là cái thân giả hợp, trong đó có những gì? Nào máu, nào thịt, nào gân, nào mạch, nào xương, đó những cái đó. Rồi bọc ở ngoài là da, chỉ là một mớ bụi đất mà thôi, không có gì hết. Rốt cuộc rồi thì ngay theo cái thân ngũ uẩn này, ở trong đó nào máu thịt gân xương, rồi da bao bọc ở bên ngoài một mớ bụi đất, mê đồ thanh nhạo trước. Những cái bọn mê, bọn mê như ai? Như mình. Thì thanh ưa thích nó, bọn mê như mình thì đối với thanh ngũ uẩn thì thanh ưa thích. Trí giả bất như thanh, còn cái người trí đó thì không có làm thân với nó. Cái bọn mê thì ưa thích, còn cái người trí thì không có làm thân với nó. Thì quý vị thấy cái người nào mà cứ thân soi thân thể, thích những cái là trang thích tốt đẹp, thì người đó gọi là người sao? Nếu thân trí theo tổ Bồ Đề Đạt Ma thì đó gọi là người mê. Còn người trí thì không có làm thân nó, không có chơi thân nó, thấy không? Vậy thì biết nó là cái trí giả, cái trí do danh tốt chuyên thịt nó bao bọc ở ngoài bằng da đó, chứ không có cái gì quan trọng hết. Mà người ngu thì yêu thích nó, còn trẻ trí thì không có chịu gần. Nó trẻ trí thì nó cảm thấy nhớ dơ, Vì vậy cho nên người ngu thì sợ chết, mà người trí thì sao? Nếu không làm thân nó thì nó không mất cái sợ đó, phải không? Còn làm thân nó quá cho nên nó mất cái nghĩa sợ. Thì như vậy cái sợ chết là tại vì mình thấy nó là quan trọng nha. Còn mình biết nó là cái không quan trọng nữa, không cần thiết nữa, hay là không có phải là cái chỗ mình quý trọng, thì tất nhiên mình đâu có lệ thuộc vào nó. Vì vậy cho nên nó là thấy ngu hay trí nhìn ra là biết liền, phải không? Nhìn ra thì tự nhiên biết cái người đó cái tư cách làm sao, lo lắng làm sao, hàng ngày nhớ những cái gì, tính toán cái gì, thì biết cái đó là người nào. Đối trong đạo là kẻ ngu hay người trí rồi, phải không? Giả sử không dám nói cho người ta buồn, chứ mình cũng biết ngay liền, chứ không có gì hết. Đó là tổ chỉ cho chúng ta thấy. Mà quý vị nghĩ nếu mà mình không còn, không thích làm thân nó, thì nó có mất mình đâu có quan trọng. Cho nên khi người mà lo sợ chết quá thì nó cũng là ngần ngần cái ý thật. Ý trí là ý ngu. Thì như vậy đó, để thấy, cho nên chúng ta bị ngu mê nhiều đời quá. Vì vậy cho nên cái thân ngữ vững này nó là hơi rung rung, đó là mình quá sợ rồi, phải không? Mà chính vì cái sợ đó mà chúng ta khổ. Nếu mà chúng ta có trí thấy nó không phải là quan trọng đối với chúng ta thì tự nhiên không còn khổ nữa. Vì bốn tướng tức là tứ đại đó, đất nước gió lửa, phải được trở về cái chỗ chia mất. Mà có người nào mà giữ được bốn cái đó còn hoài không? Thì bây giờ mình khéo léo để mà gìn giữ nó thì nó còn tạm một lúc nào, còn nếu chưa xảy một chút đó thì nó hoại đi thì rồi nó tan hết, nó không còn. Nên bốn tướng đều trở về cái chỗ tiêu mất. Đã trở về chỗ tiêu mất thì gọi cái gì là chết? Cái mà trở về tiêu mất thì lấy cái gì gọi nó là chết được? Nói chữ này cách nghĩa hay khó? Hô thọng nãi như chết thì gọi cái gì là cái chết? Thầy quý vị thấy, người biết rằng bốn tướng đó sớm trời gì nó cũng trở về cái chỗ tiêu tan, mà đã là tiêu tan thì nó chơi được chơi cái gì chứ, phải không? Nó thì như vậy để biết rõ năm vững là hư giả không có thiệt. Nó đã là hư giả không thiệt, tại sao mà mình bám vào đó mà mất mà ý? Nếu mà bám vào cái hư giả không thiệt mà mất mà ý đó, không gọi là cái bỏ ngu là cái gì, phải không? Là bám vào cái hư giả mà mến yêu không gọi ngu là cái gì. Thì bây giờ nhớ lại mình thì không biết thuộc tí là ngu. Học đạo một chút là sao thấy mình ngu quá, phải không? Mình còn bám vào cái hư giả, chẳng những mến yêu nó rồi lại thanh chiêu căng nháo mãn nữa, phải không? Đủ thứ những gì tới đó. Nếu mà nhìn thực là trí thì không còn quan trọng nó nữa. Cho nên đối với sanh tử chết sống không còn gì mà phải sợ. Đó là ngài giải thích về cái biến tướng ngũ uẩn giai không rồi đó. Sao thấy năm uẩn đều không là vậy? Đệ nhất quyết khổ ác, tức là qua tất cả khổ nạn. Do cái vọng ràng buộc thân là khổ, tâm mê ngã nên tự mê, cái đạo niết bàn thanh tịnh, thì ai mà nhận mắt cái hay là cái tâm y tức là cái chỗ mà cái đạo niết bàn thanh tịnh đó, thì hỏi ai là người chấp nhận nó, mắc kẹt nó, để mà lấy cái đó làm cái chỗ tựa, chỗ giá của tâm. Ấm giới cáo trần nó khởi, thành là áp nạn nghiệp nó theo đó mà dẫn. Nếu nhận được cái là tâm, nếu mà mình nhận được cái tâm thì không còn khổ gì hết, thì nghe được nó tức là sớm đạt được cái đạo Bồ Đề, ngộ được cái đạo Bồ Đề. Thì như vậy tôi nhắc lại cho rõ, ngài nói rằng qua tất cả khổ nạn là sao? Bởi vì khổ nạn từ đâu mà có? Từ nơi cái vọng tâm trói buộc nó ràng rịt nơi thân, cho nên làm mà khổ nha. Cái vọng tâm nó liếm á, nó trói buộc nơi thân, cho nên nó làm khổ. Về tâm đó sanh cái tâm nhân ngã đó, mình người tự, hay là cái tâm như ngã tự nó, nó mê đi, tự mê lầm. Thì như vậy tức là hai câu này nói rõ cái nguyên nhân đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là bởi vì chúng ta có cái tâm hư vọng chấp chặt vào thân. Bởi chấp chặt vào thân cho nên thân đói thì thấy khổ, thân lạnh thấy khổ, thân nguy hiểm thấy khổ, vân vân. Tất cả khổ đó vì chúng ta bám chặt vào thân, rồi nhân nơi đó mà chúng ta chia ra có người có mình, sanh ra cái cống cho ngã mạng, hay là sanh cái thương cái ghét đó, mà làm cho tâm mình nó tự mê. Bây giờ muốn thấy khổ phải làm sao? Trên cái đạo niết bàn đó là cái đạo thanh tịnh, mà đạo niết bàn là thanh tịnh. Vì vậy cho nên không bao giờ người ta bám ai mà để cho tâm mình mắc kẹt, mắc kẹt vào trong đó, vào một cái chỗ nương tựa nào. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta đạt được cái đạo niết bàn thanh tịnh thì tâm chúng ta không còn mắc kẹt. Mà không còn mắc kẹt thì còn cái gì là khổ? Sở dĩ chúng ta bị trói buộc mê thân cho nên chúng ta khổ. Bây giờ chúng ta thấy được niết bàn, tâm chúng ta không còn mắc kẹt nữa, thì cái gì làm chúng ta khổ? Đó là do tất cả khổ ách. Rồi đây ngài mới giải thích thêm nữa, ngài nói rằng do ngũ ấm nè, thập bát giới nè, sáu trần nè, nó biến khởi lên, thì thành ra cái ách nè cũng theo đó mà nó dẫn đi. Phải vì chúng ta bị khổ là vì chúng ta thấy ngũ ấm thiệt, thấy thập bát giới bên ngoài là thiệt, thấy sáu trần là thiệt, phải không? Thấy những cái đó là thiệt, cho nên cái ách nạn từ đó mà có. Chúng ta liền theo nghiệp mà dẫn chúng ta trong cái ách nạn. Nếu chúng ta nhận được cái bản tâm chúng ta thì không còn cái gì là khổ nữa hết. Như là nhận được bản tâm rồi là sớm ngộ được đạo Bồ Đề, hết khổ. Còn chưa nhận được bản tâm là còn khổ. Cái điều này là một lẽ thật mà ít ai dám biết. Phải vì Bồ Tát không khổ mà chúng sanh luôn luôn khổ, hay là Bồ Tát do quá năng dưỡng thân cho nên qua hết tất cả cái khổ ác, còn chúng ta thì xem năng dưỡng nó là thiệt cho nên gọi là vọng hệ thân là khổ đó. Nghĩa là mình xem năng dưỡng là thiệt, để xem năng dưỡng là thiệt cho nên cái khổ theo đó mà có. Ở khi nào chúng ta thấy được cái đạo niết bàn thanh tịnh, tức là thấy được cái tâm thanh tịnh của chúng ta, thì lúc đó chúng ta không còn để cái tâm nó gắn bó nơi ngoại cảnh hay nơi thân nữa. sở dĩ chúng ta đau khổ là vì chúng ta thấy tất cả ở ngoài thì sắc tham như lụy thức pháp là thiệt, ở trong thì thấy sáu căn là thiệt, rồi thêm nữa mình thấy sáu thức là thiệt, căn trần thức đều thấy là thiệt hết, thì như vậy người tám giới thấy là thiệt, hay là sáu trần thấy thiệt, ngũ ấm thấy thiệt, thì lúc đó bao nhiêu cái ách mạng đều theo đó mà có. Ai mà thấy thân thiệt, nói gọn thân thiệt, cảnh thiệt, thì người đó không bao giờ hết ách mạng. Phải không? Bởi vì thân mình là thiệt, cảnh của mình là thiệt, thì cảnh của mình thiệt mất đi mình có khổ không? Thân mình là thiệt thì thân này bị người ta hành hình nó, mình có khổ không? Cho nên thấy cảnh thiệt, thấy thân thiệt là người đó không bao giờ thấy khổ. Cái nhà này là nhà của ta, cái cửa đất này là cửa đất của ta, phải không? Những món đồ này là món đồ của ta, việc thân này là thân của ta, thì nếu nhà của ta là bị cháy thì ta có khổ hay không? Cửa của ta bị mất, ta có khổ hay không? Thì tất cả cái gì mà thuộc về cửa tao, tôi cho nó là thiệt cho thì tao phải khổ. Mỗi một cái bị hư hao, bị tàn phá là mỗi cái đau đớn nó đầm nhớ lên tim bên gian mình, phải không? Còn bây giờ mình thấy tất cả cái đó không thiệt, không thiệt thì nó có còn nó nói cũng như là một cuộc mộng chơi thôi. Rồi kể cả luôn cái thân này cũng không thiệt nữa, cũng như là trong giấc mộng mà mình thấy được người, thấy người, thấy cảnh gì đó. Giúp mình thức dậy thì mất hết rồi. Thì nhớ nhớ như vậy thì còn gì khó. Thì giả sử cái mộng mà mộng lần thì giúp mình thức dậy là nhớ hồi nãy mình có cái giấc mộng lần vui vui chứ. Còn nếu giúp mình thức dậy nó hồi nãy mình có giấc mộng dữ quá mình sợ hết chứ. Nhưng bây giờ thấy là mộng thì cũng khó, bỏ thì không có gì mà buồn, phải không? Sợ dữ chúng ta đau khổ vì chúng ta thấy nó là thiệt. Cho nên ta thường nhắc toàn chúng ở đây, hiện giờ chúng ta tưởng chừng như chúng ta đang sống trong cơn ác mộng. Đã là ác mộng thì đáng sợ không đáng sợ? Nếu còn mộng thì sợ thiệt, phải không? Hết mộng thì không còn gì nữa sợ. Thì như là biết là ác mộng thì phải sợ, chúng ta nó nhẹ đi. Chứ còn mình thấy đây mình đưa nó trong cái cảnh thiệt, ngoài thì bao nhiêu cái thiệt, cái tâm này cũng là thiệt nữa, thì chúng ta cả ngày cả đêm mất ăn mất ngủ, phải không? Nó lo ngày mai mất cái này, ngày mai mất cái kia, mất của cải, mất người thân, lo biết mất mình nữa. Rồi lo như vậy, mất nhà đó, mất chùa chiền đó, rồi mất những đệ tử, mất những người thân thuộc, rồi những cái mất cái bài đó lo kể ước tới nhà mất mình đúng không? Lo quá rồi mất ăn mất ngủ, cái rồi mất mình liền. Thì như vậy tự nhiên mình mất mình trước khi là những cái việc nó tới. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ, nếu mình biết mình là người quý thì đừng có thấy như vậy, phải không? Còn nếu thấy cảnh thiệt, người thiệt đó là về đắm mê đó, thì cái người đó không phải là trí rồi đó. Nhớ như vậy đó, người nào mà thấy cảnh ở ngoài là thiệt, thấy thân mình là thiệt, rồi mê xa theo cảnh thì người đó, thì người đó chưa không phải là trí rồi nha. Thì nhớ, nếu mình biết mình chấp nhận mình là trí thì đừng cho nó dính cho trong cái đó. Còn nếu dính trong đó thì dầu cho nó khô hoa mấy thì cũng ngầm ở trong cái chưa phải trí đó. Hiểu như vậy thì hiểu dự tự thấy mình được thực nguồn an ủi vô biên. Cái đau khổ của thế gian không có làm cho mình phải khổ nữa. Cái tội khai cái chỉ xá lợi pháp mà chúng ta đọc trong kinh Bát Nhã và chúng ta thấy là Đức Phật đối diện với ngài Xá Lợi Pháp mà nói chuyện. Nhưng ở đây quan niệm ở tổ Đạt Ma thì ngài nói Xá Lợi Phất là gì? Xá Lợi Tử tức là chỉ cho cái bản tâm, nha đạt đạo do nơi bản tâm, tâm tịnh thì lại được thêm nhiều. Nếu tâm mình thanh tịnh thì lại được thêm nhiều. Như cái hoa sen ở trong nước lại chấm giác ngộ được cái nguồn đạo, chấm giác ngộ được cái nguồn đạo. Thì như vậy trong bốn câu tụng này là ý tỏ nói rằng xá lợi tử là chỉ cho cái bản tâm. Cái bản tâm đó nếu mà nó được thanh tịnh, nó không còn bị vọng tưởng che lấp nữa, thì lúc đó mới thực là lợi nhiều. Thì cái bản tâm đó chẳng khác nào như hoa sen ở trong bùn vậy. Thì hoa sen mà giữ cho bản tâm, mà bình nước là giữ cho cái vô minh vọng tưởng. Nếu hoa sen từ nơi cái bình nước vô minh vọng tưởng ấy mà vượt lên được á, thì như vậy đó là giác ngộ được cái nguồn gốc của đạo. Thường chi tịch diệt tướng, thì như vậy trình đó mới thấy cái bản thân mình thường ở trong cái tướng tịch diệt. Trí tuệ chứng năng qua, tức là tất cả những cái trí tuệ nào cũng không có vượt khỏi nó được, khó mà vượt khỏi nó. Đọc chi tâm giới ngạ, nó riêng về cái bản tâm thanh tịnh này là nó vượt ngoài, riêng vượt ngoài tam giới, tránh bất liếng xa đà, tức là lại không còn đắm mến trong cái ta bà, khỏi ta bà nữa. Thì như vậy tóm gọn lại, ý ngài muốn nói rằng xá lợi tử mà ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật thường nói đó, tức là chỉ cho bản tâm. Khi chúng ta đạt được bản tâm thì lúc đó mới là cái lợi lớn. Nhưng bản tâm ấy nó không phải tự nó ở trong cái cảnh thanh tịnh, mà nó đương bị phủ lấp bởi cái bùn nhơ vọng tưởng vô minh. Cho nên bản tâm như là cái hoa sen, từ cái bùn nhơ vọng tưởng vô minh đó nó vươn lên. Nếu như vươn lên đó là nó giác ngộ được cái đạo nguồn cội. Rồi trình đó mới thấy được cái tướng của nó là hằng ở trong tịch diệt, không còn tí nào qua được nó. Và chính nó là cái vượt ra ngoài tam giới, trong tam giới không còn gì đáng luyến ái nữa hết. Đó là cái gốc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Theo nghĩa thường thì cách nghĩa là sắc nó không khác với không, không chẳng khác với sắc. Thì đây ngài nói sắc cùng không một loại, chưa đến thấy hai thứ hai loại. Đúng ra sắc với không đó, nó là một loại nhau, mà mình chưa có đến cái chỗ chí chính đó, thì mình vẫn thấy là hai cái riêng biệt. Thấy hai cái riêng biệt, nhị thừa thân phân biệt chấp tướng tự tâm mang. Thì hàng nhị thừa thân đây là sắc, kia là không, hai cái rời rẽ nhau. Bởi vậy cho nên mới mắc kẹt ở trên hình tướng, rồi tự cái tâm mình nó giặt mình. Không ngoại vô biệt sắc, khi sắc nghĩa năng khoan. Ngoài cái không thì không riêng có cái sắc. Bây giờ quý vị thấy có cái sắc nào ngoài không không? Ngoài không có sắc không? Chỉ dụ về cái bàn này là tâm không hay ngoài không? Nếu là ngoài thì không có cái bàn được không? Thì như vậy sắc không ngoài không. Thì như vậy ngay cho tôi không chứa cho phân tích đó, ngay trong cái bàn nó cũng có không, rồi ngoài cái bàn nó cũng có không. Ý sắc đây chỉ là một mớ những cái bụi nó rớt nó tiếp với nhau, mà thành hình tướng người ta mới ráo chết đó. nó còn chưa hở, mà chưa hở thì đó là không. Từ ngoài cái bàn cũng là không, ngay trong bản thân cái bàn cũng là không, cũng như thân mình ngoài nó cũng là không, mà ngay trong cái thân mình sống cũng là không. Nếu không có không thì không có sự sống, phải không? Vì nếu không không á thì không động. Lỗ mũi mình nó giúp việc cho thì chắc mình hết thở, phải không? Hết thở thì tất nhiên là nó đâu có động, mà đâu có động thì đâu có sự sống. Thành ra bên ngoài lỗ mũi sống thì lỗ mũi có không, cho nên rồi mới có hơi thở ra vô mới có động. Rồi cái miệng có không cho nên nó dồn nước dồn này chứ nó chẳng được, cho nên rồi nó mới nuôi được cái đau chảy. Thì nói như vậy tóm lại trong cơ thể mình nó cũng rỗng chưa tắm, cho nên nó mới có cái này cái nọ mà hữu dụng. Còn nếu nó biết giờ thì mình cũng như tụt đá vậy, là không có dùng được. Cái nọ mà hữu dụng, còn nếu nó biết giờ thì mình cũng như tụt đá vậy, là không có dùng được cái gì hết. Mình biết đúng một chỗ, thấy không? Thì như vậy tóm là trong đã là không, rồi ngoài cũng là không, thì như vậy chắc có rồi không không? Mà mình luôn luôn chia đây là chắc chia là không, mình chia hai, chia cái đó nó không tách rời nhau được, mà mình cứ chia nó thành hai, thì đó là cái mê lầm của mình. Cho nên nó là chắc chẳng khác với không, không chẳng khác với chắc. Tại mình chưa đến chỗ cứu kính, mình chưa thấy tội cùng ở chỗ đó, rồi mình thấy hai duyên biệt, ha. Đã thấy hai duyên biệt rồi, rồi tự nhiên mình chấp, rồi mình tự dối mình cái sự thật, cái không 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 mà ngoài cái không thì không có cái sắc duyên khác. Nếu mà không có cái sắc duyên khác thì lúc đó mình mới thấy cái nghĩa mình rộng rãi mênh mông. Mà khi mình không thấy có cái sắc ngoài cái không á, thì lúc đó mình liền được thấy cái tánh vô tâm thanh tịnh, rồi liền ngộ được niết bàn, ngộ được cái lý niết bàn. Cái chỗ này thực là cái ý lý của đại thừa mà chúng ta nhiều khi không hiểu nổi. Bây giờ tôi nhắc lại, nếu mà quý vị ngay nơi không quý vị đây, chúng ta cảm thấy thân chúng ta bây giờ là có, phải không? Tới chừng nào thắt thở cho nó rã nát lần lần, rồi tới chi đốt cái thành phật, phải không? Bây giờ là có, mà chưa rã đi vậy là không. Quan niệm chúng ta như vậy. Mà nếu có thì chúng ta gọi là không, mà rã đi chúng ta gọi là tử, phải không? À, nếu mà còn thấy có, thấy không là hai, thì còn có thấy sanh thấy tử là à, mà có không sanh tử mình còn thấy nó rời rẽ nhau thì không bao giờ tâm mình ăn được, không bao giờ mình thấy nhất lời. Bây giờ ngay trong cái có này mà biết nó là không, không sao vậy? Vì như mà nói cái có không rời mà chứ không được, còn ngay trong cái có đó nó đã hàng chứ không tâm. Giờ ngoài cái có cũng là không, thì như vậy chính cái có tức là không. Ngoài nơi cái có tức là không, thì ngoài nơi cái sanh tức là tử, phải không? Rồi không cũng không rời cái có thì sao? Tử cũng tức là sanh. Thì như vậy tử tức là sanh, sanh tức là tử, thì còn có sanh tử thiệt nữa không? Có không? Không có sanh tử nữa thì như vậy là nó không nhớ. Như vậy thì mình khổ vì cái thân sanh tử. Bây giờ mang cái thân này mà mình không còn thấy cái sanh tử nữa thì sao? Mình còn khổ hay không? Không là khổ này. Tuy nói vậy mà khó nhận ra cái lẽ này. Nhận ra lẽ này thì quý vị mới thấy niết bàn hiện tại. Ngay với thân này tại vì chúng ta cứ chấp nhận cái sự duyên hợp giả có của nó, mình sẽ nói là thiệt. Chứ còn biết rằng ngay cái thân này nó đâu có thiệt, thường dùng chữ là tự tánh thân á. Tự tánh thân bây giờ nghĩa là tại vì mình chưa phải là trí tuệ lớn cho nên phải phân tích nhiều mới hiểu. Nó còn nếu trí tuệ lớn thì nghe hiểu được rồi. Và bây giờ nếu hiểu cái thân này nó không thiệt có mà không thiệt thì phải thấy rõ nó là một sự giả họ. Tại sao chúng ta chết? Bây giờ đừng nói cái khi mà ban đầu cha mẹ thân, bây giờ nó ngay trong cái hiện tại trong lúc chúng ta đang có hả? Tại sao chúng ta chết? Tại sao chúng ta thành không? Là vì chúng ta không được sự bề bổ của tứ đại bên ngoài, hay là tâm hai trong tứ đại này không chấp nhận tứ đại bên ngoài vô nữa, thì tự nhiên nó quải cái gì? Phải không? Là tứ đại này mà không được chấp nhận tứ đại bên ngoài bề bổ vô thì nó quải. Thì nó quải là vì chiếu cái sự bề bổ của tứ đại bên ngoài vô. Thì giờ nói ví dụ chúng ta chết xác là tại sao? Tại vì chúng ta không bồi nước lên được cho nó, phải không? Nó khô chúng ta chết. Chúng ta tắt thở là sao? Tại chúng ta không bồi, không giúp gió lên được thì chúng ta chết. Thì như vậy cái chết của chúng ta chỉ là một sự không được bồi bổ tứ đại bên ngoài thôi, phải không? Tứ đại bên ngoài không có hỗ trợ được tứ đại bên trong thì chúng ta quả. Thì như vậy cái sống của chúng ta là sống sự hỗ trợ của tứ đại bên ngoài thì chúng ta mới hết, phải không? Mà chúng ta chết đó tứ đại sẽ mất hết không? Sẽ mất hả? Tứ đại sẽ chết hả? Như vậy có gì chết? Bây giờ cái tâm của những gì sẽ chết hả? Và tứ đại sẽ chết hả? Như vậy có gì chết đây?
Hỏi
vậy sao mình nói mình chết? Sao cái tướng, cái tướng hợp rồi tăng như thế chuyện tự chứ không biết hết. Chỉ dụ dần, mình ra mình lấy cá thành miếng cá hết rồi đến cá anh ta thử cho nó tan ra. Mình có buồn có khổ không? Thì tự lỡ thành đất cá rồi cho nó tán nó ra thì nó như vậy đó. Chứ có gì là cái gì thiệt đó mà buồn khổ. Và tại sao mình buồn khổ thì tự mất. Cái tan lỡ thì nó mất. Thì như vậy có hỏi mình là chuyện này không? Nó đã hỏi là không vậy, thành ra mình chấp nhận cái chi khi mà nó ngoan ngoát là những hình tướng mình chấp nhận đó là thiệt. Chứ mình không ngờ năm tứ đại cũng không chết mà tâm cũng không chết, tâm không chết tứ đại không chết thì có cái gì đâu mà buồn khổ. Phải nói mình chết rồi mất hết tứ đại, mất hết tâm, không còn gì nữa thì buồn khổ thật. Nhưng mà sự thật không phải. Tứ đại bây giờ nó là không được sự hỗ trợ tâm ngoài nó dung hợp nhau thì nó quẩn. Nó lại tức là không đem cái ngoài vô, rồi không lại cái tâm ra thì tự nhiên cái tâm nó tự nhiên nó tan ra. Nó tan ra thì đất trở thì đất, nước thì nước, gió thì gió, lửa thì lửa, rồi nó cũng chuyển nước ra cái khác. Thì có cái gì đâu là mình mà mình lại bám vào cái đó khi nó lại thì khó. Thì như vậy cái hợp lại và tan đi của nó là một cái tướng giả hợp giả tan thôi. Tứ đại không thiệt mất, phải không? Rồi tâm mình cũng thiệt mất. Thì như vậy có gì còn cái gì mất? Thì chỉ có còn mất của giả tướng có hợp và có tan nữa thôi, phải không? Thì như vậy thấy rõ là cái giả tướng hợp tan đó mà đã là giả tướng hợp tan cả sao mình mới sợ? Vậy ra là mình đau khổ vì cái giả tướng đó. Mà cái giả tướng đã là giả tướng thì dù mình có sợ mà giữ nó từng nào nó cũng phải tan, phải không? Đã là giả tướng một thì giả tướng ấy phải tan chứ làm sao khỏi. Mà mình bám vào giả tướng đó mình nói nó là thiệt tâm thiệt tử, mà thấy thiệt tâm thiệt tử rồi mình đau khổ tâm cái sanh tử thôi. Thì như vậy thì kiếp kiếp đời đời không thấy nước bạc. Còn tâm cái giả tướng sinh tử đó mình biết rõ nó không sanh không tử, phải không? Nó chỉ là giả tướng hợp rồi tan thôi chứ không có gì là sanh là tử hết. Sanh không thể sanh, tử không thể tử. Thì mai như đó mình thấy sanh tức là vô sanh, phải không? Là vô sanh tức là nước đó, phải không? Thì giờ quý vị thấy ngài thân này mình thấy rõ như vậy, hàng ngày thấm trong nước bàn cười là người cười te tét như là biết là khi lạc rồi, không còn gì đau khổ. Tuy nhiên trong cõi ta bà lửa cháy đùng đùng mà mình vẫn cười, không có gì sợ hết. Cái gì lửa đều rồi nó có đốt thì sẽ tứ đại này rã ra thì hòa với lửa cháy, lửa lại lửa có gì đâu, thấy không, mình có lửa mà chưa lửa nó chính là gần như thì lửa hòa với lửa, còn nó có cười với nước thì nước hòa nước cũng là hòa mà, nhưng có mấy cái đâu sợ, đâu có cái gì vậy lắm hết. Như vậy thì quý vị thấy có gì đau khổ không? Hợp thế gian đau khổ là gì? Sợ mất là sự thật, sợ không sợ. Nhưng nó là họ thì nó phải tan, mà họ tan thì nó là do tứ đại họ, do tứ đại tan thì họ tan là dựng họ tan cái tứ đại, mà họ tan cái tứ đại thì hợp lại tan đi, hợp lại tan đi như trời chơi thế gian phải không? Nhưng mà vừa đất lại thành cái núi cho hồi cái vừa là phủ cho phủ hàng đó là vừa lấy cho cái chuyện đó và chơi cái gì đó họ về tá người họ có nghĩa gì, và tại sao mình bám vào một cái trận nhỏ của cái hộp đó rồi mình bảo vệ nó mình giữ nó lo mất khi nó lỡ họ rồi cái lo nó tan cứ về nhà nhà đôi cái lo nó tan rồi thấy đau khổ. Thì như vậy cái đau khổ đó là tại ai làm cho mình đau khổ? Chứ mà tại cái chuyên ngôi mình thấy không? Mình bám vào cái tạm hợp đó mà cho nó là thiệt, rồi muốn giữ cái tạm hợp mà đừng cho nó ta, mà làm sao giữ được hết? Mà giữ không được tức là đau khổ. Đau khổ như cái đó. Bây giờ mình biết đó là tứ đại tạm hợp tạm tan, đó là một trò chơi. Tự giờ nếu mình không sợ luân hồi thì thể nó hợp nó tan, hợp hợp tan tan như trò chơi, thì như vậy mình có những mặt luân hồi không? Cho nên mình nói rằng cái hàng nhị thừa vì thấy có hai, có hai cho nên là tự giới mình, tâm mình tự giới, cho nên các ngài sợ sinh tử cầu niết bàn, đó cũng là tự giác mình. Còn cái hạng Bồ Tát mà thấy sắc như không, không hai nữa thì các ngài không còn sợ sinh tử, mà không còn sợ sinh tử thì ngay trong sinh tử thấy niết bàn rồi, thấy vô sanh chứ gì niết bàn, niết bàn là vô sanh, thì ngay trong không sinh tử mà thấy niết bàn thì chỉ gì thấy cái ngộ không có xa xôi gì đó, phải không? Thực là không có xa xôi, nhưng mà chúng ta chỉ cởi đi những cái tốt mê sai lầm đó thì tự nhiên là tỉnh là giác. Người tỉnh giác thì ngay thân này mình cũng ngay thân như ai vậy, mà mình ví dụ như giờ mình nói thân này cũng như sạch chơi vậy, mà nó hợp lại thì mình lấy nó là đi chơi, còn nếu nó giả ra thì sửa đâu trả gì đó. Rồi người có biết là hỏi biết hỏi biết đó thể thoát rồi hỏi về ta, hỏi về ta cũng chỉ như là từ minh xanh như đất trong tâm tử như cửa đó hả. Như vậy chuyện chơi không khóc nặng gì hết thì còn gì là đau khổ trong sinh tử, phải không? Thì như vậy sinh tử đối với mình là một trò chơi, không còn đau khổ nữa. Thì đó như vậy mà ở đây ngài nói là khi mà chúng ta biết ngài không không riêng có sắc, chính cái không có sắc đó, cái nghĩa không sắc đó là cái nghĩa rộng rãi. Ngay đó chúng ta được thấy cái tánh vô tâm thanh tịnh đó, người ngộ thì liền đó là niết bàn. Ngộ được cái đó tức là niết bàn ngay trong hiện tại, chứ không có đâu xa lạ. Thì thấy thiệt là tỏ chỉ thẳng thẳng ngon niết bàn, không có tiền đâu xa hết. Ngài thân tử cũng có niết bàn, thấy không? Ngay trong sinh tử đó mà thấy như vậy thì giả sử chúng ta sống được như vậy thì những gì nghĩ tâm quả đời lửa đỏ đặt giả chúng ta này, chúng ta có sợ gì không? Chắc là mình cũng đùa với lửa chơi chứ không có gì sợ hết, phải không? Sẽ an nhiên tâm cái đau khổ, không có gì mà bận gì nữa. Còn gì chúng ta thấy cái thân này nó thiệt quá rồi, lo nó mất mất bằng cách này, mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách đó, lo nó mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách lạnh, lo nó mất bằng cách bị là thương tích vân vân. Vì vậy là cả ngày cứ lo cái mất của nó là về mình bất an, bất an ngay trong cái mình lo đó. Thì những gì thấy cái chỗ tu hành nếu mà nhận được như vậy thì an lành tự tại, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Là sao? Hư không không bất hữu, hư sắc sắc vô hình, sắc không đồng duy nhất, tịnh độ đắc an ninh. Mà nói là chẳng phải không thì không, không chẳng có, còn chẳng phải sắc thì sắc không hình. Tại sao vậy? Chẳng phải không thì không chẳng có, còn chẳng phải sắc thì sắc không hình. Nếu chúng ta thấy rõ nơi cái không đó nó không thiệt là không, nơi cái sắc nó không thiệt là sắc, thì không nó không thành không thật, mà sắc cũng không thành sắc thật, phải không? Rồi như vậy không chẳng thiệt là không, sắc chẳng thiệt là sắc, tức là sắc không đồng một nguồn lớn, đồng cả gì một mối nữa, phải không? Sắc cũng là giả sắc, mà không cũng giả không, thì không và sắc đều hư giả, là đồng hư giả, tức là đồng một nguồn hư giả, phải không? Thì như vậy sắc không đều là hư giả, mà hư giả thì nó có khác nhau gì đó, phải không? Ví dụ bây giờ tôi nói như có một cái người họ làm cái người bằng gỗ, về họ to điểm mặc áo, về ở bên ngoài quần áo họ to điểm thành một người nam một người nữ, rồi họ cho những cái bộ máy để to người cái về ấn nút điện cho nó hoạt động, nó cũng đi, nó cũng muốn, nó cũng nói. Thì khi đó nếu cái trẻ quê mùa không biết hai cái đó là cái tượng gỗ mà do cái má nó chỉ động, thì họ chắc là cái đây là cái người nam, kia là cái người nữ, người này là đẹp, người kia là xấu, vân vân, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta biết hai cái người đó đều bằng má, bằng gỗ, thì chúng ta nói làm sao? Nam nữ gì cũng là gỗ hết, chứ cái gì hết, thấy không? Tuy là hai và một, thấy nó hai, anh nói là hai, tôi thấy là một, chứ là một loại gỗ, một loại người máy mà không có cái nam nữ gì hết, thấy không? Không có thiệt, mình thấy thiệt thì mới chưa nói hai, rồi thế này mới thấy thiệt, rồi nếu mà thấy nó là giả thì chỉ là một mối giả, đó. Thì giờ sắc mình biết sắc chúng là giả sắc, mà không nó giả không, thì như vậy nó thành hai hay là thành một. Chứ không và sắc đều là giả thì đồng một cái giả thôi chứ có gì. Mà đồng một giả thì đồng một nguồn, thì như vậy tịnh độ đắc an ninh. Thì như vậy là mình hiện cả đời này ngồi trong tịnh độ rồi, mình về cực lạc. Hiện tại mình ở trong cực lạc an ninh rồi, không gì hết. Mình sắc không thì không thấy nó là hai nữa, nó chỉ là một mối giả thôi. Như hồi nãy tôi nói thân này sắc tức là chỉ cho có, và không tức là chỉ cho không. Có và không là để tượng trưng cho thân và tử, phải không? Đối với thân ở ngoài sắc tướng hợp thì gọi là có, rõ ra thì gọi là không. Thì nói thân mình hợp lại gọi là không, rõ ra gọi là tử. Thì nếu sắc không mình không thấy hai thì thân tử rồi thấy hai đó, phải không? Rồi thân tử thân hai thì lúc đó nay nơi đây là tịnh độ an ninh rồi, không còn gì nữa hết, không còn tiền tịnh độ ở Tây Phương nữa, là ngay cả này đã là tịnh độ. Tại sao là tịnh độ? Vì hết còn sợ khổ vì chết đó, hết còn sợ khổ vì chết lạnh, không còn sợ khổ vì chết đủ thứ hết, không còn sợ khổ nữa, không còn sợ cái tan rã nó nữa, thì tự nhiên là an lành đó. Cho nên đó là an ninh. Hư không không duy diệu, hư sắc sắc không minh, chắc phong gia sư tướng thậm chí lập thân hình. Nếu mà không phải không á thì cái không đó mới là diệu. Không phải không mình thấy ngay cái không mà không thiệt là không, trong cái sắc mình cũng biết nó là không, thì như vậy đó cái không đó mới là cái không diệu. Cái không diệu đó tức là trên không á, còn không phải sắc thì sắc như không nên, mà cái sắc mà mình thấy không thiệt là sắc thì cái đó mình mới dành rõ về cái sắc. Cái sắc là tướng giả hợp, mình biết rõ. Như vậy sắc không đều không phải tướng à. Thì như vậy bên đây người ta gọi là tướng có là sắc, bên kia nó tướng không là không. Như sự thật sắc và không hai cái tướng đều hư giả hết. Mà hai tướng hư giả hết thì lúc đó tướng mà không phải tướng. Thì như vậy chỗ nào mà mình lập ra thánh hình tướng là không thiệt tướng, thì còn thân hình mình thiệt cái tướng nào à. Thì như vậy mình nhận sắc tức thị không, không tức thị sắc, thì ngay đó mình biết thân hình mình không thiệt rồi, phải không? Cái thân không thiệt thì còn gì mà đau khổ, còn gì mà luyến ái về thân à. Thì nghĩ gì thế, ngay đó là phá mất cái chất ngã à. Phải nghĩ chúng ta đau khổ vì chúng ta thấy thân là thiệt, chúng ta đau khổ là thấy vọng tưởng chúng ta là thiệt. Mà bây giờ ngay nơi thân chúng ta thấy sắc tức là không, không tức là sắc, thì còn gì mà thấy thân thiệt nữa? Mà thân không thiệt thì đau khổ với cái gì chứ à. Đó là nói về sắc ấm. Bây giờ nó thọ tưởng hành thức cũng là như thế à. Bốn ấm kia về tinh thần cũng là như vậy, cũng như cách thắt ấm lại. Ngài giải thích thọ tưởng nạp chi duyên, hành thức lượng năng khoan, biến kể tâm tu diệt, ngã định bất tương can à. Nói rằng thọ tưởng, thọ và tưởng hai cái đó nó nhận các duyên. Nó nhận các duyên vì thọ là cái do sáu căn tiếp xúc với sáu tầng mà tâm nó sẽ lãnh thọ khổ vui, không khổ không vui vân vân. Rồi ngay cái lãnh thọ đó mà có cái tưởng à, tưởng cái đó là vui rồi thức, tưởng kia là khổ rồi ghét vân vân. Cho nên hai cái thứ thọ và tưởng là hai cái mà chạy theo các duyên bên ngoài. Còn hành và thức, hai cái này cái lượng của nó rất là sâu thầm kín ở bên tâm à. Nếu mà cái tâm biến chế, tâm biến chế cần phải dẹp. Tâm biến chế tức là tâm chấp, chấp mà gọi là biến chế sẽ chấp theo duy thức học. Còn ở đây á, nói rằng cái tâm mà thọ và tưởng đó, vì hai cái đó là cái chạy cái tác duyên đó, mà hai cái đó mà diệt rồi đó, thì cái bệnh chất ngã, cái bệnh về ngã nó không còn dính dáng gì nữa hết à. Giải thoát tâm vô ngại, phá chất ngộ tâm nguyên. Thì nếu mà mình phá thật được cái tâm biến chế đó, thì tâm biến chế là gì? Là bây giờ mình thọ do cái chức mà thọ, thọ rồi mình khởi tưởng. Thì như vậy cái thọ và tưởng đó mà mình không còn mắc kẹt nữa, thì cái tâm biến chế nó hết. Thì như vậy thì tự nhiên là mình không còn bệnh chất ngã. Mà bệnh chất ngã hết rồi thì tâm mình được giải thoát vô ngại à. Do phá chất mà ngộ được cái nguồn tâm à. Cố văn diệt như thị tánh tướng nhất đan đan à. Vì vậy mà cho nên ở đoạn trước đó, diệt phục như thị đó, bởi vì nếu mà ngay nơi bốn vững thọ tưởng hành thức mà mình đều phá chất thấy được nguồn tâm rồi thì tất cả đều như thế. Như thế tức là đều trở về nguồn tâm hết. thì lúc đó tánh và tướng nó đều là rõ ràng nhất đan đan, tức là một loại loại, tức là nó không còn có riêng rẽ đây là tánh kia là tướng riêng biệt, mà tánh và tướng đều trở về nguồn. Thì như vậy đó là ngài đã giảng chúng ta thấy cái chỗ mà quán về ngũ uẩn, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức rồi. Tiếp đây bây giờ ngài mới nói thêm về Phật tương là sáu lợi tử. Thì đây sáu lợi tử ngài giảng nói khá là luận về cái thân tướng, nói lợi đó là nói về cái chủng tâm. Sáu lợi tử thì chỉ sáu mà cho làm cái tướng của thân, và nói lợi đó là nói cái giống của tâm. Sáu lợi tức là chỉ cho thân tâm. Do cái sức Bồ Tát Kim Cương mà vốn tướng chế có kiếm mà xong xong, tức là nó xong lấy nhau, tức là do cái sức Kim Cương, Bồ Tát Kim Cương mà bốn tướng và tứ đại thân á, nó không có lấn giết nhau. Người đạt đạo lìa chấp, hay là đạt đạo thì lìa cái chấp nhân ngã, nếu mà thấy tánh thì pháp nó không còn có cái mắc kẹt nữa, vô âm tức là không còn tướng, tức là không mắc kẹt. Tức là đạt đạo thì không còn chấp nhân, mà thấy tánh thì không còn chấp pháp. Nè, người đạt đạo thì người không còn chấp nhân, người thấy tánh người không còn chấp pháp. Như vậy thì các lậu phải đều sạch hết, sắc toàn thân là trên chiên chứ không có gì hết. Nói là như vậy, nếu chúng ta đạt đạo là sao? Là thấy được bản thân của mình, nhận ra bản tánh của mình, thì đó là đạt đạo. Mà thấy bản thân, nhận ra bản tánh, thì người đó không còn chấp ngã, chất khó. Như vậy tất cả đều là vàng rồng, tức là đều là chân thật. Thị chư pháp không tướng là các pháp ấy tướng là không. Đây hay là cái tướng không của các pháp ấy, tướng không của các pháp ấy là tâm kinh bát nhã đó. Đây mà giả tướng không là sao? Chư Phật trước không pháp thâm văn hữu tướng cầu, tầm kinh bích đạo lý hà nhật học tâm nguyên. Cái chữ không mà của chư Phật nói trong kinh bát nhã đó, chữ không đó nó không phải chữ không mà đối đãi với chữ hiểu nè, mà hàng thanh văn không hiểu rồi cứ chạy tìm cái tướng không nè, chạy tìm cái tướng không. Như vậy dầu cho mình tìm ở trong kinh để mà đạt được đạo lý, mà tìm hoài cũng không ra, không biết đến ngày nào mà tâm mình nó hết loạn. Thì thấy đây là không chứ là có rồi chứ. Nghe nói chư pháp không tướng thì chứ nó tướng không với các pháp. Rồi tướng không thì tưởng là cái không ngoài này, còn cái có lại đây mà này là không. Không đối với có thì hiểu như vậy đó. Thì người đã không hiểu được cái ý Phật nói trong kinh chữ không trong Đại Thừa. Chỉ không đó là sao? Nguyên thành chân thật tướng đến chiếm bãi tâm tư, lính duyên tư pháp giới tự tại tánh hà ưu. Nếu mình thấy cái chữ không đó là cái tánh nguyên thành chân thật, là cái tướng nguyên thành chân thật á, chữ không nó là cái không của đây. Tôi nói lại trong kinh từ về khởi chính luận, Đại Thừa thể chính luận thì tổ bảo minh lập là gì không? Chưa rằng ở trong đó có chia ra trong như nơi đó, trong như là bàn có và như thật không và như thật mất không. Thì cái như thật không á, chỉ không này là chỉ cho cái như thật không ở trong đại thừa sẽ chứng luận, chỉ cho cái kho tàng Như Lai nó không có tất cả cái pháp sinh diệt, lại không có tất cả cái pháp sinh diệt, cho nên nói nó là không, tướng không. Tướng không đó là không tất cả cái pháp sinh diệt, chứ không phải không cái kho tàng Như Lai. Mình không hiểu nghe nói không mình tưởng đâu cái không là cái tướng như không, đó là lòng. Vì vậy cho nên ở đây tỏ về Đề Đạt Ma mới nói rằng chữ không ở đó là chỉ cho cái tướng duyên thành chân thật của Như Lai Tạng. Nếu mà mình chẳng thấy được á thì cái tâm tu nó liền dừng, không còn cần gì phải tu hành nữa. Vì thấy được cái đó rồi, sống được cái đó thì tự nhiên còn gì phải tu. Tự nhiên mình vượt khỏi hết cả pháp giới, vượt ngoài pháp giới, tự tại, không còn cái gì phải lo sầu nữa. Như vậy thì Ngài nói cái tướng không các pháp đó là chỉ cho cái tánh duyên thành thật của tất cả. Cái tánh duyên thành thật đó nó ly khai cái biến cố thể chất, dị tha khởi nhân nhân. Thì nói gọn là tánh duyên thành thật đó là cái vượt ngoài cái pháp sanh diệt. Vì vậy cho nên cái tánh duyên thành thật đó nó chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải xấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, phải không? Chứ còn nói cái không, không là này, nó là không, sanh không diệt, không xấu, không tịnh, không tăng, không giảm thì nó không đúng. Vì sao vậy? Vì cái không là này, nó đã không rồi thì nó còn gì mà tăng, giảm, xấu, tịnh. Cái đây không này là chỉ cho cái không như lai tàn. Cái như lai tàn đó nó không phải là cái sanh, nó không phải là cái diệt. Như vậy thì cái gì không sanh không diệt? Đây là đáp. Lô xá ma, lô xá thanh tịnh thể, vô tướng bổn lai chân, như không giai tổng biến, vạn kiếp thể trường tồn. Nói rằng cái thể lô xá ma, tức là cái thể pháp thân á, thì cái thể pháp thân, cái thể đó là luôn luôn nó thanh tịnh, nó không có tướng, cho nên xưa nay nó là chân. Bởi vì cái thân, cái diệt đều là nằm ở trên cái tướng, phải không? Tướng hợp thì gọi là thân, tướng tan gọi là diệt. Mà cái pháp thân thanh tịnh này nó không có tướng, bởi không có tướng cho nên nó không tan, không diệt, mà lâu nay nó hằng là chân. Như không đều khắp hết phải khắp, nó rỗng ra như không đều là khắp hết nguyên cứ cái thể nó vẫn còn mà không khắp. Thì như vậy cái bất thanh bất diệt đó là chỉ cho pháp thân chẳng cùng với chẳng chung cùng với chẳng tách, không chia mà không cử cũng không mới, hòa quan trần, nó không có nhiễm, tức là hòa quan đồng trần đó, nó hòa cái thanh tịnh đó ở trong cái cỏ ô trượt này mà vẫn không có nhơ quế tam giới độc như tôn, tức là cái tôn trọng trên hết trong tam giới. Thì như vậy ngay trong tam giới không có gì quý bằng cái pháp thân. Pháp thân là trên tất cả. Pháp thân nó có theo chúng ta vào luân hồi hay không, có không? Quý vị nhớ các thiền sư vừa hỏi chỗ đó, hỏi pháp thân có theo chúng ta vào luân hồi hay không, có không? Không biết chán thì tôi biết đó. Nếu mà đứng về pháp thân thì nó không bị luân hồi, phải không? Cho nên nó là không. นึ่งงานไม่หวาดวันดันกันจะมันสีหวาละก็ทำได้ก็ละดึงมือหมักหวาดวันดันกันเดี๋ยวละสีหวาดวันดันกันละไรคะละหวาดแสงฟ้าตั้งก็เดือดดังนะฮะเป็นงานได้จะทำได้ดันได้นอกก็แต่ให้หมักวันหวาดันให้เขาสีหวาดละดันmà có thể thanh tịnh ở trong là nó không có nhiễm o đó là quá thì ngay nó thân này nó có rõ ràng để dần lọc trần ra bình dính nữa thì cái quan nó hiện phải không đó. Từ như vậy nếu mà đứng về mặt già quan bằng trần thì cũng vẫn theo nhau và luân hồi phải không, còn đứng về cái mặt thể thanh tịnh của nó thì chưa từng sanh tử, chưa từng đi đâu hết thì nó gì là luân hồi. Cho nên cái chỗ đó là các thiền sư có khi nói luân hồi, có khi không nói, nó không luân hồi, cứng hết không có tập. Vì vậy cho nên chúng ta đọc kinh Bát Nhã là nghe nói bất tăng bất giảm bất cáo bất tịnh bất sanh bất diệt đó thì biết có gì bất tăng bất giảm, có gì bất cáo bất tịnh. Chứ còn thôi đọc như là cái máy sống thần, phải không? Nói ra ông chồng không biết cái gì là cái gì hết. Sở dĩ mà thị chứ pháp không tướng, nó tướng không có pháp ấy. Tướng không pháp ấy là gì? Là chỉ cho cái tánh duyên thành thật, hay là chỉ cho cái gì nữa? Không như lai tàn, phải không? Hay là chỉ cho cái pháp thanh. Thì ngay nơi cái pháp thanh đó, nó không sanh, nó không diệt. Tại sao nó không sanh không diệt? Bởi vì nó từ trước nay là không tướng, mà không tướng lấy gì gọi là không, lấy gì gọi là dĩa, bởi vì nó là khác hết. Cho nên nó cái gì là tăng, cái gì là giảm, nó là thường còn, cho nên nó cái gì là còn là mất, vân vân. Vì vậy cho nên nó không có cái gì gọi là tăng giảm hết, tăng diệt gì cũng không có. Bất cấu bất tịnh, tại sao nó là bất cấu bất tịnh? Cho như việc tam giới cấu tịnh đoạn la vô năng ngôn khởi phương tiện thiết tế tập ngôn thôn. Nói rằng cái chân như á, hồi nãy là nói lô xá ma, lô xá thanh tịnh, rồi nói là duyên thành thật, rồi nói là chân như, đều là chỉ cho cái tướng không có các pháp, phải không? Cái tướng không có pháp ấy cũng gọi là chân như. Thì chân như đó nó siêu việt hơn tam giới, ngoài tam giới. Mà đã là ngoài tam giới thì còn cái gì nữa mà nói là tấu, cái gì nói là tịnh. Cho nên xưa nay nó tấu tịnh là không, xưa nay tấu tịnh là không. Nhưng mà phải giữ Đức Phật có nói tấu nói tịnh là gì sao? Như chúng ta học ở trong Đại Thừa Thể Chính Luận tổ cũng nói thì cái nhiễm dung là tịnh dung đó, phải không? Thì nói nhiễm nói tịnh đó là căn cứ trên cái phương tiện mà nói. Cho nên phải giữ trong kinh Đức Phật nói có một tấu có tịnh, đó là đúng về phương tiện mà nói. Khi thì Ngài nói tha, khi thì Ngài nói tới vậy thôi, phải không? Không giới vô hữu pháp thị hiện nhất luân co bổn lai vô nhất lực thể hiện lượng đan thao. Nó bằng nó thuộc về cái không giới. Không giới này không phải là cái tánh không, mà cái không giới tức là cái không như lai tạng. Nó không có tất cả cái pháp sanh tử. Vì vậy chúng ta gọi là không giới. Vì mà cái không như lai tạng đó, nó hiện ra một vầng sáng rỡ nhất luân cơ. Cơ là duyên, mà luân tức là một vầng, tức là như một mặt trăng hiện sáng rỡ giữa hư không vậy. Hôm nay nó không có một vật, mà đã không có một vật thì đâu lại có hai thứ ư? Có hai thứ sao? Mà đã không có một vật mà nói gì cho hai thứ, mà nói bằng thấy là tỉnh, phải không? thấy cho cái thứ tịnh là thấy hai, mà cái đó nó chỉ là một lần sáng rỡ thì làm gì có hai, mà nó thấy cái tịnh. À, vì vậy cho nên nó có thể chân như nó vượt hơn tam giới, cho nên nó chỉ là một lần sáng rỡ. Sao xưa nay không có một vật cái gì mà nói là hai, mà tối mà tỉnh, bất tăng bất giảm, như là thể vô tướng, mãn túc học phương không, không thượng mang lập hữu, hữu nội bất chuyển không. Đây thì nói cái thể như là, thể như là cũng là chỉ cho cái thể chân như, hay là cái tướng không của tất cả pháp. Nó không có thêm, không có bớt. Tại sao không thêm không bớt? Vì cái thể Như Lai ấy là vô tướng mà. Bởi vô tướng cho nên nó đầy dễ người thiên như không, thêm như không, khó mà an lập chứ có được. À, cho nên tâm cái có chẳng thấy cái không, cũng như cái gì tháng tạ thủy trung nguyệt văn như nhĩ bản thích thân pháp thân hà tăng giảm tam giới diệu chân không. Chỗ này chỉ dung mà trong cái bản trong đại tạ thì tâm nghi chỉ không mới đúng, thì gì có thể im lòng. Cũng như vậy nói rằng cái thể Như Lai đó, thể Như Lai đó là chỉ cho pháp thân cái gì, mà cái pháp thân đó đó chúng ta thấy nó ra sao, nhìn thấy các pháp ở trong cái pháp thân ấy chẳng khác nào như mình nhìn thấy mặt trăng ở trong nước vậy. Nó không có cái gì thiệt hết, cũng như là mình nghe gió thổi bên tai vậy. Bởi vì đối với các pháp mà sánh với pháp thân á, thì các pháp nó là sao? Là hư giả, cũng như mặt trăng ở trong nước, có thiệt không? À, cũng như gió bên ta nghe ừ mà nóng bắt không được, thấy không? À, thì như vậy đối với cái thể pháp thân, căn cứ là thể pháp thân mà nhìn các pháp ở trên nhân gian này chẳng khác nào như tăng tăng nước như gió bên tai. Thì pháp thân làm sao mà có tăng có giảm, phải không? Pháp thân nó đã đầy pháp, các pháp thế gian không làm sao mà dính mà nhiễm được nó, vì các pháp thế gian là hư giả, như tăng tăng nước như gió bên tai, không có gì thiệt. Mà không thiệt thì làm sao mà nhiễm được pháp thân mà nó tăng nó giảm. Vì vậy mà tam giới này đều gọi là chân không. Chân không là sao? Vì trong tam giới không có gì thật có, mà chỉ một pháp thân thanh tịnh. Tam giới là huyễn quá, như tăng đá nước cho không thiệt. À, thấy như vậy đó là chúng ta biết được cái thể pháp thân. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ cái câu thủy chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất tối bất tịnh, bất tăng bất giảm, phải không? À, mở trong kinh Bát Nhã thì chỉ không tướng của kinh Bát Nhã là chỉ cho pháp thân. À, cái tướng không của tất cả pháp là cái pháp thân, chứ mà tướng không nó là cái tướng tánh rỗng, nhớ như vậy đó. Vì vậy cho nên cái tướng không nó không sanh không diệt, không nghe không sạch, không thơm không bớt. À, vì nó là đời pháp, tất cả pháp trong tam giới không nhiễm ô nó được. Đọc tiếp. Đoạn này nó nói về thế nên nó tăng cái không đó, thì số không tương, thế nên nó tăng cái không đó, cái không tức là không lây tàn đó. Bề bề bất tại ngại trung gian mít giả na phi tướng, phi tướng lượng các thích thương quan. Bề bề nó không có nói ở ngoài, ngoài tâm đó có Bồ Đề, nên nói Bồ Đề không ở ngoài, mà không ở ngoài được chẳng dễ, tiền cũng là khó được. Mà ở đây nói tâm hết không đó thì có thế nên nó tâm hết không đó, tâm hết không đó thì đó là người lớn nó tạo, chứ đừng để làm chỉ tâm rồi mình đặt ra ngoài đối đãi đó. Vì vậy cho nên không phải tướng mà cũng phải không, không phải không tướng. Vì sao? Vì còn để cái tâm lường xét thì nó đã mất cái chỗ thiết ý đó rồi, cái chỗ căn bản đó rồi, cho nên nó mất cơ quan. Nhưng vừa với cái tâm lường xét tâm ngoài là đã mất cái chỗ thiết ý đó rồi. Thế giới không phải là thế giới tam quan chiếu tứ duyên. Nếu mà chúng ta xét thấy rõ cái thế giới này nó là không thiệt, bởi nó không thiệt cho nên nó không phải thế giới, thì tự nhiên là cái trí tuệ sáng suốt của chúng ta tam quan này là chỉ cho ba cái ánh sáng, nó chiếu soi cả khắp tứ thiên là bốn cả trời. Ba ánh sáng đó tức là để chỉ cho ba thân của Phật đó, là pháp, là báo, là quá, tự nhiên là tha sáng. Xưa nay không có cái gì là chướng ngại hết, hỏi vậy chỗ nào và cái chỗ ngăn chế. Vì vậy cho nên ở trong cái tự tánh thanh tịnh hay là trong cái pháp thân thanh tịnh đó, thì nói tâm nói thân là một lối vượt nói mình đừng mắc kẹt cái đối đãi trong ngoài mà lượng xét, thì tâm cái đó nó là rộng rãi nên mang, nó không có chỗ nào mà chướng ngại hết. Vì vậy cho nên nó không có chướng. Vậy thì tâm cái tánh không nó không có gì, không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Thì hết ngoài nó giải không sắc, không về sắc, xưa nay nó là không, về không và sắc cả hai từ xưa đến giờ nó là không. Không thọ ý trở lại đồng, tức là không sắc thì cũng không thọ. Thì như vậy mình biết cái sắc nó đã không thì cái thọ cũng đồng như cái sắc lại, cũng là không thiệt. Hành và thức ở cũng không, trong hay không nó cũng không có. Thì có tạm trở lại, trở về không, trở lại thành không. Nếu mà có hết, có hết thì sẽ trở lại thành không. Nếu mà chất thật có, có thật có, nếu chất có thì thật là chẳng có, còn nếu mà ngư như không thì lại rơi vào không. Chỗ này là cái chỗ khó. Nếu chúng ta chất có thì thật là chẳng có, còn nếu chúng ta bám vào không thì lại rơi trong không. Tại sao chất có là liền thành không thật có? Vì tất cả pháp giữa này là hư giả, mà chúng ta nói thật có thì đó là lòng, thì nó tự nhiên chắc thật có thì nó không phải thật rồi, phải không? Cho nên chắc thật có là không phải thật có. Mà nếu mà nói nó là không thì đã là chỉ chắc thắng đó, phải không? Thì như vậy cũng là bệnh hết, chắc có chứ không đều bệnh. Chắc không tâm câu ly, tức là tâm mình lìa cả cái chắc có là chắc không, thì như vậy mới được cái thành thông. Thành thông là sao? Bây giờ giả sử mình không chắc có, mình không chắc không, mình liền biến hóa được không? Được không? Bây giờ nếu mà chúng ta không chắc thật có, không chắc thật không, có thái như giữa này không thấy thật có, không thấy thật không, thì lúc đó là không chắc. Nhưng không chắc như vậy chúng ta liền có thành thông hay không? Có không? Bây giờ thử một giờ nào bình thành chất chứ không có thành thông không? Có chứ sao không có? thành thánh là tự tải mà, nhớ không? Tự tải là thành thánh, cho nên tôi nói thành thánh tự tải. Tự tải là thành thánh, nếu không có thì mình tự tải, mình rất khỏe. Thấy trẻ chúng tôi thành thánh, mình cũng không được hiểu. Rồi vậy mà nói gì, chứ tự thành thánh là dưới giá. Thành thánh là tự tải, không có chứ là tự tải. Như vậy thì để biết rằng ở trong cái tấm thân hay là trong cái chân thân đó, nó không có cái tất cả cái gì sắc thọ tưởng hành thức, tức là đế thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà mình không chắc nó là thật á, thì người đó có thành thân rồi, nó dọn. Nếu ai đế ngũ uẩn mà không chắc nó thật á, thì người đó có thành thân. Còn người nào chất thật một vững trong hai vững là chất thật một vững cũng là không có thành thông nữa. Từ tới đâu cũng không có thành thông. Giờ dưới quá được cũng không có thành thông. Đó, thì cái chỗ đó thì giữ gì thế? Đó là căn cứ trên hai vững mà nó. Thì như vậy, năm vững mà mình biết rõ là xưa nay nó không thiệt á, thì như vậy là mình được thành thông. Còn nếu chất có hoặc chất không thì đều là mất đẹp. Thì không ngã ngữ tử thiệt thanh ý. Như vậy là hồi trước không năm vững, bây giờ không gì, không sáu căn nha. Ngã ngữ tử thiệt thanh ý thì nói năm vững là nói cái tổng quát. Rồi nhiều khi nghe nói năm vững thì nói à, năm vững gì vững cái lúc bây giờ tôi thấy tôi có lỗ tai nè, tôi có con mắt nè, tôi có lỗ mũi nè, vân vân nha. Tôi có thân, có ý. Thì giờ đây ngay đó Đức Phật cũng nói rõ tái tái mắt tai mũi lưỡi. Và thanh sắc thì cũng không thở. Thì như vậy mình biết cái sắc nó đã không thì cái thở cũng đồng như cái sắc vậy, cũng là không thiệt. Hành và thức ở ngoài cũng không, trong hay không nó cũng không có. Thì có tận trở lại trở về không, trở lại thành không. Nếu mà có hết, có hết thì sẽ trở lại thành không. Nếu mà chết thật có, có thật có, nếu chết có thì thật là chẳng có. Còn nếu mà nương như không thì lại rơi vào không. Chỗ này là cái chỗ khó. Nếu chúng ta chắc có thì thật là chẳng có, còn nếu chúng ta bám là không thì lại rớt trong không. Tại sao chắc có liền thành không thật có? Vì tất cả pháp giữa này là hư giả, mà chúng ta nói thật có thì đó là lành, thì nó tự nhiên chắc thật có thì nó không phải thật rồi, phải không? Cho nên chắc thật có là không phải thật có. Mà nếu mà nói nó là không đó, thì đã là chỉ chắc không đó, phải không? Thì như vậy cũng là bệnh hết. Chắc có chứ không đều bệnh. Chắc không tâm tâu ly, tức là tâm mình lìa cả cái chắc có và chắc không, thì như vậy mới được cái thành không. Thành không là sao? Bây giờ giả sử mình không chắc có, mình không chắc không, mình liền biến quá được không? Được không? Bây giờ nếu mà chúng ta không chắc thật có, không chắc thật không, cái khó ở giữa này không thấy thật có và không thấy thật không, thì lúc đó là không chắc. Nhưng không chắc như vậy chúng ta liền có thành không thôi. Có không? Bây giờ thử một giờ nào đừng thành chắc thì cần có thành không không? Có chứ sao không có. Thành thân là tự tải mà, nhớ không? Tự tải là thành thân, cho nên mình nói thành thân tự tải. Mà tự tải là thành thân, nếu mình không chết thì mình tự tải, mình mất kẹt. Mất kẹt tức là thành thân, mình không có gì nữa. Mà dễ mà mới chịu chứ tưởng thành thân là biến quá. Thành thân là tự tải, mà không chết tức là tự tải. Như vậy thì để biết rằng ở trong cái tánh không hay là trong cái chân không đó, nó không có cái tất cả cái điều sắc
thọ tưởng hành thức, tức là bé con ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà mình không chắc nó là thật á, thì người đó có thành không rồi, nó loạn. Nếu ai đối ngũ uẩn mà không chắc nó thật á, thì người đó có thành không. Còn người nào chắc thật một uẩn trong hai uẩn mà chắc thật một uẩn cũng là không có thành không nữa. Tu tới đâu cũng không có thành không, dầu biết quá được chứ không có thành không. Đó thì cái chỗ đó thì quý vị thấy nó là căn cứ trên năm quẩn mà nó, thì như vậy năm quẩn mà mình biết rõ là xưa nay nó không thiệt á, thì như vậy là mình được thành không. Còn nếu chắc có là chắc không thì đều là mắc kẹt. Thì không nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý, như vậy là hồi trước không năm quẩn, bây giờ không gì, không sáu căn ha, nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý, thì nói năng quẩn là nói cách tổng quát. Rồi nhiều khi nghe nói năng quẩn mà nói năng quẩn cái gì không biết, chứ giờ tôi thấy tôi có lỗ tai nè, tôi có con mắt nè, tôi có lỗ mũi nè, vân vân, tôi có thân có ý. Thì giờ đây ngay đó Đức Phật cũng nói rõ sáu cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, sáu cái đó cũng không thiệt luôn nữa. Tại sao không thiệt? Vì ở trong cái chân như thanh tịnh đó, nó không có cái sáu căn này thiệt. Trong cái chân như thanh tịnh nhìn thấy sáu căn này như mình nhìn thấy cái gì? Như thấy bóng mặt trăng ở trong nước, như thấy hoa đớn ở trong xanh, phải không? Nếu đứng về mặt chân như mà nhìn ra, vì vậy cho nên nó là bóng mặt trăng đáy nước, nó là qua đớn trong hư không, thì làm sao nó mới thiệt được? Vì vậy cho nên nói không nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý. Mình hàng nói giải sáu căn không tự tánh, nó không thiệt là hư giả. Tùy tướng giữ an bài, theo cái tướng đó mình tạo, mình an bài nó thôi. Sắc thanh duyên thanh hương, thanh hưởng, nó là sắc, rồi chia ra, rồi để là duyên, rồi duyên theo sắc là con mắt, duyên nghe âm thanh là lỗ tai, vân vân. Thì như vậy ngã nhân ngã thiệt bằng khôi hài, rồi nhân đó mà chia ra mình, chia ra người, thì cái lưỡi mình nó tự đùa cả mà chơi chứ không có gì hết. Phải không? Chia mình chia người đó là thực là cái đùa cả mà chơi chứ không có gì thiệt hết. Lỗ mũi hoặc thân hương thơm không hối, lỗ mũi thì ngửi cái gì? Ngửi mùi thơm, ngửi mùi hôi, rồi chia cái này là thơm mình thích, để chia hôi mình chán mình ghét. Rồi cái thanh ý thì thanh ý nó mong muốn cái tình luôn luôn là tái nhau. Thanh ý mong muốn cái tình tái nhau, hàng tái. Tại sao tái? Mình có người nào được thỏa mãn cái ý mình muốn không? Có ai mà trên đời này muốn cái gì đều thỏa mãn cái đấy không? Người phải không thỏa mãn thì giải tái chứ gì, phải không? Mà nếu muốn thỏa mãn người ta có thỏa mãn được không? Quý vị tưởng tượng nếu thế gian này có người muốn gì được nấy, mà thế gian hồi xưa ông bà mình gọi là được sách ướt, được cái sách ướt, ướt gì được nấy, thì người đó ướt miếng thì ướt tới sao nữa? Nếu mà họ ướt, ví dụ giờ họ nghèo, ta ướt thì có tiền, thì có tiền rồi thở ướt cái gì nữa, rồi ướt tới nhà lầu, rồi ướt tới xe hơi, rồi có tiền tới nhà lầu, ướt xe hơi, rồi ướt lòng quan, cho cái danh vọng, ướt lòng quan, rồi ướt đủ thứ, rồi ướt miết, rồi ướt thì đừng chết nữa, phải không? Để mà hưởng, chứ còn có nhiều quá mà chết thì đâu có hưởng được. Thành nó ướt miết rồi, thôi, cái gì ở thế gian đều do người ta hạ hết, phải không? Thì như vậy đó, cho nên ở thế gian không có cái mà vừa ý của mình, thỏa mãn ý thích của mình. Mà nếu mình chạy theo ý thích mà ý thích đó không có cách thỏa mãn, tức là mình đau khổ. Phải không? Bởi vì không thỏa mãn tức là đau khổ chứ gì. Vì vậy cho nên thân ý dục tình qua thì vậy, cái thân ý của mình nó mong muốn mình cái với cái tâm tình của mình. Pháp lục xứ tham ái đoạn à, bây giờ ngài có chỉ nè, sáu cái chỗ đó, sáu cái chỗ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, cái tham ái của nó mình dứt được rồi á, vạn kiếp bất luân hồi thì muôn kiếp không còn luân hồi nữa. Và thì cái tham ái của sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà mình dứt được rồi thì dòng luân hồi mình cắt đứt. Dễ quá. Người sáu cái này, cái tham ái của sáu cái này mà cắt rồi thì dòng luân hồi nó rời chứ gì. Thì bây giờ quý vị kiểm ra cho tất cả mà cái bây giờ chúng ta đương ưa thích, đương đeo đuổi mà phải khổ, phải giành giữ nhau á, có cái gì ngoài cái đòi hỏi của sáu căn không? Có cái nào ngoài không? Dành ăn là gì cái lưỡi, thấy không? Dành vấn đề thì gì có mắt, dành những cái lời hay thì quả lỗ tai, dành những cái xúc chạm ưa thích thì đó là gì thân, rồi thỏa mãn ý thức thể của mình là ý. Thì như vậy tất cả cái cuộc mà đau khổ giết chóc đen tối của nhân gian này đều do sáu chú đó nó làm manh mối dẫn dắt về cuốn thói sự nghiệp của mình, rồi đau đớn lang thang trôi dạt đầu này đầu nọ, thành kẻ bần cùng khô lộ là cũng tại sáu chú này, phải không? Bây giờ ngay cái sáu chú đó mà dứt cái mặt tham ái cho nó rồi thì dòng luân hồi cắt đứt. Thì quý vị thấy có cái gì màu nhiệm lạ lùng đó, ai cũng có quyền làm việc đó hết rồi, phải không? Ở dưới này có ai mà không có quyền mà dứt tham ái cho sáu đó không? Như vậy thì đâu có dành riêng cho một cái người nào, ai cũng đủ thẩm quyền mà dứt như đó. Thì như vậy ai cũng có quyền được giải thoát hết, chỉ có những người chưa chịu làm thôi, phải không? Chưa chịu làm mà còn nuôi dưỡng thì những người đó tự nhiên là không ra khỏi. Chứ còn nếu mà sáu căn đó mà mình đừng còn bị tham ái nữa thì tất nhiên hết linh hồn. Và vì vậy mình nói vô nhã nhĩ tỷ thiệt thân ý, thành nên chữ vô đây là ngay căn cứ trong cái tánh không, cái tánh trên không đó nó không có những cái thứ này, mà bởi không có thứ này thì kinh ý kinh muốn dạy cho mình nó không có cái đó, thì cái đó là không thiệt. Mà không thiệt thì tham ái gì, phải không? Chúng ta vì thấy nó là thiệt cho nên cái đòi hỏi của lỗ mũi là thơm thôi, thơm thì thích, thơm thì ghét. Đòi hỏi của cái lưỡi là ngon, dở thì ghét. Thì như vậy nếu mà chúng ta chạy theo làm nô dịch cho sáu căn á thì chắc đời đời buôn tẩu không dịch, phải không? Còn nếu sáu căn này mà mình không bị nô dịch cho nó nữa thì tự nhiên ngồi cười hoài, thế kệ có bữa ăn rồi có rau luộc cũng tốt, muối tiêu cũng tốt, cái gì cũng tốt hết cười thôi. Còn nếu tới bữa ăn và thấy rau luộc nước tương không còn thêm canh rê gì thì cái mặt nó héo lại thì tất nhiên là có cái gì rồi, có cái khổ thôi đó rồi, thấy không? Héo rồi sau đó cái canh ngầm ngầm nó muộn nữa. Bữa nay cái ông chị Nhật này hay ông chị Số này không phàn nhẫn lắm. Đó thì như vậy đó, thì chúng ta thấy cái đau khổ thôi đó. Và tất cả những cái kia cũng vậy. Mình hiểu như vậy thì nếu chúng ta mà sống được như vậy là cái cuộc luân hồi chấm dứt ngay từ đó. Đó, tu 26 căn đó. Rồi bây giờ nãy giờ thì năm quẩn cũng là thân, sáu căn cũng thuộc về thân. Bây giờ mới nói tới cái bên ngoài là vô sắc thanh hương vị xuất pháp, tức là không có sắc nè, không có thanh nè, hương nè, vị nè, xúc pháp, căn cứ trong cái tánh không đó, tức là trong cái pháp thân thanh tịnh của mình đó, thì nó không có cái sắc thật, cái thanh hương vị xúc pháp thật, là không có pháp tầm thật. Ngài giải thích chính trí vô thinh pháp hương vị xúc tha thùy lục trần tùng vận khởi phàm tâm tự hoặc nhi. Cái người mà chứng được cái căn bản trí rồi thì họ không còn thấy có thinh có sắc là thật. Không thấy có thinh có sắc thật thì hương vị xúc nó từ mấy cái gì mà ra? Các thanh niên không thật thì hương vị xúc cũng là giả dối mà thôi, phải không? À, như vậy thì sáu tầng đều là từ cái hư vọng mà giới khởi có gì thiệt. Mà sáu tầng đã từ hư vọng mà giới khởi, nhưng mà cái tâm của kẻ phàm phu á, tự lầm tự nghi hoặc ở trong đó. À, tự lầm tự đuổi theo nó. Tâm tự hư, tâm tự bồ đề chứng thử thì pháp tánh không vô trụ, chỉ khủng ngộ tha trì. Sanh tử thôi sanh tử, đó là sanh tử hay là dừng được sanh tử đó, là từ đó, là từ bồ đề chứng thử thì. Khi mà mình chứng được cái bồ đề, cái khi này là khi mình chứng được bồ đề, đó là nó giết được cái sanh tử. Còn nếu mà mình còn chạy theo sáu tầng, đó là mình cũng còn mê lầm ở trong cái sanh tử, còn là tâm phàm phu chìm đắm cái sanh tử. Và muốn sanh tử được giết sanh tử thì khi mà mình chứng được bồ đề, lúc đó nó lúc giết sanh tử, thì khi ấy mình mới thấy cái pháp tánh nó không có dừng trụ nơi nào hết, chỉ chính e rằng cái ngộ của mình nó chậm trễ mà thôi. Phải không? Khi mình ngộ rồi thì thấy pháp tánh mình không dừng trụ, mà sở dĩ mình còn bị mắc kẹt trong sanh tử là vì mình ngộ muộn mà thôi. Thì như vậy sáu căn nó đã không thiệt, sáu tầng cũng không thiệt, thì sáu căn không thiệt tức là giết luân hồi, sáu tầng không thiệt thì cũng là ngộ được đạo. Như vậy mà tôi thường xuyên quý vị nhìn ra thì thấy sáu tầng không thiệt, ngó vào thì sáu thấy như là sáu căn không thiệt, hay là vọng tưởng không thiệt, cái tứ đại không thiệt, vân vân. Thì như vậy đó là cái tu thiết yếu để mà cởi sạch cái dòng luân hồi đó. Rồi thêm cái gì nữa, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, nó không có cái nhãn giới cho đến nhãn đến, không cái ý thức giới, tức là không có 18 giới. Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thanh giới, ý giới. Rồi tới sáu trọng, rồi tới sáu thức, thì đây là nói luôn cả từ sáu trọng, sáu căn, sáu trọng, sáu thức phải đều là không. Ngài giải lục thức tùng vận khởi, y tha tánh tự khai, nhãn nhĩ kim thanh ý, thì khẳng tự lượng tài. Ngài nói rằng sáu thức tức là nhãn thức cho tới ý thức đó đều là từ vọng mà khởi thôi. Do cái y tha mà tánh tự khai, y tha tức là y sáu thức nó nương hay sáu tầng, mà rồi tự nhiên nó có cái duyên bởi phân biệt, cho nên y kha tánh tự kha, nhãn nhĩ cùng với thanh ý, tức là chỉ cho sáu căn, sáu thứ đã không thiệt rồi thì sáu căn nó thiệt đâu. Thì sáu căn này nó là sao? Thì khẳng tự lượng ba, thì ai mà chấp nhận nó mà tự lượng tài, tức là hoặc là lường, hoặc là tính, hoặc là bồi bổ, vân vân. Thiệt tỷ hành điên đảo tâm vương khước chuyển hồi, lục thức trong bất cử đốn ngộ hướng Như Lai. Nó là nói rằng thiệt tỷ tức là lưỡi lỗ mũi và là cái hạnh điên đảo tâm vương, như là dẹp nó kéo nó trở lại, thì tâm sáu thức đó nó không có bao lâu liền chánh ngộ trở về Như Lai. Thì đây là ngài tuy nói cả người tám giới nhưng nặng về sáu thức, bởi vì trước mới sáu căn sáu trần rồi thì bây giờ nặng về sáu thức. Thì trong sáu thức đó, xét kỹ nó đều là cái hư vọng, đều là y tha khởi, biến kế sở chấp và y tha khởi thôi, không có thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên dùng cái tâm vương mình mà kéo nó lại, đừng cho nó chạy theo sáu tầng nữa, thì sáu thức ấy tự nhiên không bao lâu nó liền đốn ngộ trở về với Như Lai của mình, cho nó xa. Phần vô vô minh dược vô vô minh tạng, ngã chí vô lão tử dược vô lão tử tạng. Không vô minh cũng không cái hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không cái lão tử hết cái lão tử. Thì đó là nói về cái gì? Đây là giải thích 12 nhân duyên nó là hữu, còn dưới cái sanh lão nó liền theo đó, sanh hạ lão tương tùy. Nếu có sanh thì liền có lão rồi tới tử, có thanh thì vô minh đến, hai tướng đồng cái đầu ngang nhau, nhị tướng đẳng đầu tề, tức là hai cái tướng cái đầu nó ngang nhau. Tại sao mà nói như vậy? Ở đây nói rằng 12 nhân duyên nó là có, mà nếu mình theo 12 nhân duyên, đây là nói 12 nhân duyên do bên các kinh A Hàm chủ trương 12 nhân duyên là cái pháp duyên khởi chân lý, chân lý đó để cho hàng ngũ thừa y cứ tu hành được đạo giải thoát, gọi là duyên giác. Thì ở đây đối với cái của quan niệm Bát Nhã, mà nhất là quan niệm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì ngài nói 12 nhân duyên nó có, mà nếu có sanh thì liền có lão, nó theo nhau, có sanh thì liền có vô minh, hai cái nó không có rời nha, nó đều đồng với nhau hết. Tại sao vậy? Vì thấy có cái này tức là có cái kia. Bây giờ tất cả 12 nhân duyên mình thấy không thiệt thì sao? Thì như vậy cho nên thân hết thì vô minh hết, thọ báo lại trước lai kỳ thì cái thọ báo lại đến cái bao giờ? Bao giờ mà đến? Trí thanh xem như là quyển quá, mau mau ngộ được cái vô vi, gấp gấp ngộ vô vi. Nó là người mà có được trí dùng cái trí thân mà xem xét tất cả pháp nó như quyển quá, mà quyển quá thì tất nhiên mình chống ngộ được cái pháp vô vi. Như vậy cho nên căn cứ vào cái chân như thì nó không có 12 nhân duyên thật, mà biết 12 nhân duyên đều là quyển quá không thiệt. Chứ nếu mình thấy thiệt á thì tất nhiên còn nằm ở trong cái vô minh. Vì vậy nếu mà thấy có thanh tức là có vô minh, thấy có sanh thì tức là có lão, nó theo đó liền liền. Bây giờ vô khổ tập diệt đạo tức là không có tứ đế. Không có tứ đế là sao? Ngài giải tứ đế hưng tam giới, đốn giáo nghĩa phân minh, khổ đoạn tập diệt tập dĩ diệt thánh đạo tự nhiên thành. Thấy rằng tứ đế đó là chỉ cho cái lý do mà giới hiện ba cõi. Ba cõi này nó có là do tứ đế mà có, tức là trong tứ đế nó chia ra hai phần đó. Hai phần là gì? Phần là trong tứ đế chúng ta thấy nó chia ra hai phần, một phần nhân quả thế gian và một phần nhân quả thức thế gian đó. Mà có nhân quả thế gian, nhân quả thức thế gian tức là giới hiện tam giới cái gì. Vì vậy cho nên đứng về khổ và tập đó là nhân thế gian, nhân quả thế gian, diệt và đạo là nhân quả thức thế gian. Vì vậy cho nên nói là tứ đế là hiện nên tam giới. Nếu mình theo bốn giáo thì cái nghĩa rất là rành rõ. Vì sao? Nếu mà khổ mà dứt rồi thì tập đã sạch, thì thánh đạo tự nhiên thành, thanh văn thì thôi dứt cái vọng tưởng, duyên giác thì cái ý được an ninh. Nhưng mà muốn biết được cái chỗ thành Phật á thì trên tâm chớ có lưu cái gì. Thì như vậy tức là cái đoạn này ý ngài nói rằng hàng thanh quan là dứt vọng tưởng để tâm mình nó lặng, nó khô kiệt, chìm ở trong cái tịch mịch. Cái hàng duyên giác thì cái ý được an ổn. Nhưng mà hai vị đó, hai cái hạng ấy cũng vẫn còn kềm tâm ý. Chỉ cái người nào mà muốn hiểu được Phật đạo thì người đó trên cái tâm mình chớ có dùng cái phương pháp kềm. Tại sao không dùng phương pháp kềm? Để nó chạy tứ tung người ta. Cho nên bây giờ nói đây tôi nhắc cho một số quý vị tu. Bây giờ có rất nhiều vị tu bằng cách là kềm thì tâm hỏng như vậy, hỏng cho nó chạy. Nếu là bận môi chạy mắt kềm nó lại thì cái đó tu lâu rồi biến thành gì? Thành thanh văn á, nhớ vậy đó. Còn tu mà nó hơi hiểu được cái Phật đạo trước đó, thì không có như vậy. Tại sao như vậy? Nhìn thấy cái đồng hồ, tôi biết đồng hồ là huyễn quá vô thanh. Nhìn thấy cái gì cũng biết huyễn quá vô thanh hết, thì cười hoài, chơi đi chơi, cười, không buồn. Thấy không? Cái thanh này là huyễn quá vô thanh. Thì tất nhiên tất cả pháp là huyễn quá vô thanh. Thấy tận tường như vậy thì không có kề gì hết trơn. Mà không biết nó chạy đâu, giờ cái gì cũng huyễn quá vô thanh, nó chạy như cái gì vậy? Như cái gì? Sở dĩ mà thấy nó thiệt cho nên nó vừa chạy là ví dụ thấy cái lấy cái cành băng nó thiệt, cái rồi nó chạy nó duyên rồi duyên rồi kéo nó lại kèm nó này nó phải không. Còn nếu nó chạy ra đó biết cái đó không thiệt hết chỗ chạy thì như vậy đó. Thành ra cái đó là cái mà thấy được thật là ngay trong cái thân thấy vô thân thì cái đó là mạnh nhất, nó đi thẳng vào Phật đạo. Cho nên Bồ Tát không có kề. Nó quý vị thấy thanh văn lúc nào cái tán cũng như nhau lại, Bồ Tát thì cười hoài, nhớ vậy đó. thì chính cái đó là cái quan niệm tu hành nó sai biệt nhau chỗ đó. Nên nhiều khi quý vị cũng nghe nói vọng tâm là phải kèm lại, giữ nó lại, rồi mình cũng cố gắng kèm kèm giết rồi cái tự nhiên mình lạc rồi thanh tâm là không hay. Cho nên mình phải hiểu rõ, không phải mình buông nó mà nó tới cái nào thì biết cái đó là giả nguyện quá đó. Thì tự nhiên cái tới chỗ tới thì nó cũng không còn chỗ rồi nó bán, thấy không, tới đâu rồi bán không được hết rồi, nó hết chỗ nó tới thì tự nhiên nó là an ổn. Đó là nói cái tư cách mà muốn biết Phật đạo, muốn thành Phật đạo thì phải như vậy á. Bây giờ con Bát Nhã mà nói vô trí diệt vô đắc à, như hồi nãy thì nói về cái pháp từ ngũ quẩn nè, rồi thập nhị xứ nè, thập bát giới đều là hư giả hết rồi, không thiệt. Rồi cái tối pháp 12 nhân duyên và hết 12 nhân duyên cũng không thiệt, rồi tứ thế cũng không thiệt. Như vậy là pháp thế gian, xuất thế gian đều không thiệt, căn cứ vào tâm cái gì? Tâm cái tướng không có pháp, nếu nói thầy đây, nghe không? Còn đó là căn cứ vào cái pháp thanh thanh tịnh à, hay là như nơi tàn, không như nơi tàn thì nó không có tất cả cái đó. Bây giờ vô trí diệt vô đắc, không trí cũng không được. Không trí cũng không được là chỉ cho ai? Đây này nó giảng pháp bổn phi vô hữu, trí huệ năng phát lượng, quan hỷ tâm ly cấu, phát quan mãn thập phương, năng thắng ư tiền thiện, viễn hành đại đạo trường, bất động siêu vĩ ngạn, thiện huệ thoát trung vương. Thì đây là cái câu vô trí diệt vô đắc này, hồi nãy phá phàm phu ngũ quẩn thập nhị xứ thập quả giới là cái ngu mê lầm của phàm phu, rồi phá 12 nhân duyên là cái lầm của duyên giác, phá tứ đế là cái lầm của thanh văn. Bây giờ đây vô trí diệt vô đắc là cái lầm của ai? Cái lầm của Bồ Tát. Không trí vì Bồ Tát là nạn là trí Bồ Đề Tát đỏ đó, mà Bồ Đề tức là chỉ cho gì? Bồ Đề Tát đỏ có chỗ dịch lời hữu tình giác, có chỗ gọi là giác hữu tình đó. Thì như vậy Bồ Tát tức là nói tới cái trí tuệ giác à. Vì vậy nó vô trí tức là chỉ cho, cũng không có cái Bồ Tát thiệt, cũng không có cái được cái quả vị Bồ Tát. Thì ngài có nói pháp bổn phi vô hữu, cái pháp bổn tức là cái pháp gốc đó, chẳng phải không có, nhưng mà trí huệ khó mà lường xét được. Đó, dùng cái trí huệ khó lường xét được cái pháp bổn đó. Pháp bổn tức là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh đó. Thì đây mà mới nói nè, quan hỷ tâm ly cấu, nó là tới cái quan hỷ địa, rồi cái tiến lên cái ly cấu địa. Ly cấu địa, quan hỷ địa là địa nào? Sơ địa Bồ Tát. Rồi tiến lên ly cấu địa là nhị địa Bồ Tát. Rồi phát quan mãn thập phương, tức là phát quan là tam địa Bồ Tát. Thì lúc đó được cái sai sáng khắp cả mười phương. Nam tháng ở đây thiếu một địa, tức là đúng là có cái đệ tứ là diện huệ địa, mà ở đây ngài không có để, tức là cái thứ tư là diện huệ địa, rồi cái thứ năm là nam thánh địa à, cái thứ sáu là hiện tiền địa, thứ bảy là diễn hành địa à. Thì như vậy từ các địa mà tiến lên thì tới cái diễn hành địa, cũng như là ở trong đại đạo tràng đến cái thứ 8 là bất động địa, là siêu việt đến cái bờ kia rồi. Đến cái thứ 9 là thiện vệ địa, đến cái thứ 10 là phá vương địa, thì như vậy đó, phá thân địa, thì như vậy đó, đến cái thứ 10 đó gọi là phá trung vương, tức là vua ở trong giáo pháp. Thì như vậy, cái pháp vỡ là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh của Bồ Tát, ở trong đó nó không có dùng thể dùng một trí huệ lường xét được, mà cái pháp thanh đó không phải là không có à, nhưng mà không dùng một trí huệ lường xét được, chỉ có những Bồ Tát từ sơ địa nhảy lên từ từ mới thấy được cái pháp thanh đó, đến thập địa mãn tâm rồi chỗ pháp thanh ấy mới sắp được viên mãn à, chứ không phải là không có cái pháp thanh. Mà nếu mà mình chắc còn có trí còn có được đó, thì nó nằm ở trong cái lượng xét, mà nằm trong cái lượng xét đó, thì không thấy được pháp thân à. Và thì như vậy là phá hết cái chất của phàm phu và thánh hiền rồi. Bây giờ tôi nói dĩ vô sở đắc cố, vì không có cái sở đắc à, vì không có sở đắc là sao? Là giả tịch diệt thể vô đắc à, chân không tuyệt thủ khoa, tức là nói rằng cái pháp thể tịch diệt đó, đó nó không có cái gì mà là được hết á, vì cái tánh chân không là đặt dứt cái tâm mà vinh theo, hay là nếu xưa nay nó không có cái tướng mạo gì, nó quyền lập ra à, quyền thả lập tam đà, thì tạm quyền đặt ra nó có ba bậc, hay là ba cái chỗ, ba chỗ là ví dụ như trong cái pháp thân thanh tịnh nó không có tất cả tướng, nhưng mà quyền tạm đặt nó là tam thân hoặc là tứ trí à, tứ trí khai pháp dụ lục độ hiệu đô quan, nghĩa là tứ trí cũng là một cái lối mở ra cái thí dụ về cái pháp ấy thôi, còn lục độ đó cũng chọn là cái phương tiện để mà dẫn đường vào cửa. Thập địa tam thừa pháp chúng thánh cắt tha nan, đó là hàng thập địa trải xuống, và hàng tam thừa các cái vị thánh ấy mà muốn lường được cái pháp thể tịch diệt ấy cũng là rất khó vậy à. Thì như vậy cho nên nói là dĩ lực vô sở đắc là sao, vì cái pháp thể đó nó không có năng trở mà lấy gì có hay được và bị được, vì vậy cho nên không còn dùng cái lượng xét nữa, mà còn cái lượng xét tức là không thấy. Bồ đề tác đỏ, Bồ đề tác đỏ là gì? Phật đạo chân nan thức à, tác đỏ thị phàm phu chúng sanh yếu kiến tánh, kính Phật mạc tâm qua à, Phật đạo thì cái chỗ đó là cái mà khó, chân thật mà khó biết à, chân thật mà khó biết, hay là thật là khó biết. Tác đỏ là phàm phu. Tại sao tác đỏ là phàm phu? Bởi vì đó, Bồ đề tác đỏ và dịch là hữu tình giác, hay là giác hữu tình á, hữu tình tức là phàm phu chứ gì. Nhưng mà phàm phu sao? Phàm phu chứng sanh cốt thấy tánh, tức là phàm phu mà muốn thấy được tánh á, đó là Bồ Tát chứ gì. Phàm phu mà để an phận phàm phu sâu trong luân hồi á thì gọi là phàm phu. Phàm phu muốn trở về giác ngộ đó là Bồ Tát chứ có gì lạ. Cho nên là những phàm phu mà muốn thấy tánh á thì phải làm sao? Kính Phật chớ có cô phụ cái tâm của mình à, thì nếu mà muốn thấy tánh là đừng có chỉ chạy Phật ở bên ngoài mà bỏ quên cái tâm mình đi, mà phải hướng thẳng về tâm mình. Thế gian thiện tri thức, ngôn luận, pháp tế thô, đốn ngộ tâm bình đẳng, trung gian hữu, tướng trừ. Đó là những cái người thiện tri thức của thế gian, họ nói bàn về cái pháp, có khi thì thô, có khi thì tế. Còn cái người mà đốn ngộ được cái tâm bình đẳng của mình á, thì tâm phản đó nó không có cái tướng nào mà có thể trừ. Hay là trong đó mình luôn luôn phải dẹp cái chấp tướng, đừng có theo những cái tướng. Rồi bây giờ thêm nữa là y bát nhã ba la mật đa số, tức là bồ đề tất đỏ là bồ tát vì y cái bát nhã ba la mật đa. Thì bát nhã ba la mật đa ở đây là giải bát nhã ngôn trí tuệ ba la vô sở y tâm không tánh quảng đại nội ngoại tận vô vi. Bát nhã nó là trí tuệ, ba la là không có chỗ tựa, ba la mật tức là chú kính là không có chỗ tựa. Tâm không thì cái tánh được rộng lớn, trong và ngoài phải đều là vô vi. Tánh không vô ngại biện, tam giới đạt nhân nghi, đại kiến minh đại phó, giai tán bất tư nghị. Khi mà đạt được cái tánh không rồi thì liền được cái vô ngại biện, cái biện bào vô ngại. Thì như vậy ở trong tam giới này, cái người mà đạt được cái đó rất là hiếm hoi, rất là ít có. Những cái bậc mà thấy được rộng lớn rồi, đại kiến đó, đại kiến tức là thấy rộng lớn thì mới rõ được cái pháp cũng rộng lớn. Đều trình đó đều phải đều tán thán cái chỗ bất tư nghị của cái đại kiến. Chỉ đại kiến này tức là thấy được cái tánh không vô ngại đó. Thì thấy được cái tánh không đó là thấy cái rộng lớn, thì chừng đó mới biết cái pháp thể là rộng lớn. Biết cái pháp thể rộng lớn mà mới khen ngợi nó là bất tư nghị. Tâm vô ái ngại. Tâm vô ái ngại là sao? Giải thoát tâm vô ngại, ý nhược thái hư không, tứ di vô nhất vật, thượng hạ thật tất giai đồng. Là khi nói tâm vô ái ngại là chỉ cho cái tâm mình được giải thoát, không còn ngăn ngại nữa. Thì cái ý mình lúc đó cũng như là cái hư không mênh mang lại, bốn phía đều không có một vật nào, trên dưới phải đều rỗng ra, cho nên đều đồng không có một vật. Lai vãng tâm tự tại, nhân pháp bất tương phùng, phẩm đạo bất kiến vật, nhận vận sức tiền lung. Khi ấy thì cái tâm mình qua lại đều được tự tại, nhân pháp mình không còn có dính dáng gì nữa. Nếu mà hỏi đạo thì không thấy có một vật, thì mặc tình cho mình ra khỏi cái lòng phiền não. Cái lòng phiền não mình vượt ra khỏi, cho nên gọi là tâm vô ái ngại. Vô ái ngại cố, vô hữu cũng cố, tức là vì không có ái ngại cho nên không kinh sợ. Ngài giảng sanh tử tâm khủng bố, vô vi tánh tự an, cảnh vong tâm diệt diệt, tánh hải trạm nhiên thoan. Nói rằng cái sanh tử là cái tâm kinh sợ. Sở dĩ chúng ta kinh sợ gì ở trong sanh tử? Nếu cái tánh vô vi thì nó là an nhàn, quên cảnh thì tâm cũng theo đó mà hết. Tức là đối cảnh mình biết nó là không thiệt, thì cái tâm duyên cảm tự nhiên nó cũng không còn. Tánh lúc đó cái biển tánh nó lặng lẽ mênh mông. Nếu mà mình không còn chạy theo cảm, không còn chấp tâm, không chạy theo cảm, thì lúc đó là cái biển thanh tịnh hải của mình á, nó mới là lặng lẽ mênh mông. Ba thân về tịnh độ, tám thức lìa nhân duyên, sáu thân tùy thật tướng, theo thật tướng lại trở lại cái gốc, hay là lui gốc trở về nguồn, lui về gốc trở lại nguồn, chứ không có gì lạ hết. Đó là khi mà chúng ta không còn theo cảnh bên ngoài, không còn chạy theo vọng tưởng bên trong, thì lúc đó gọi là không còn kinh sợ. Mà không còn kinh sợ tức là chúng ta hằng ba thân ở trong tịnh độ. Lúc đó tám thức nó không còn theo duyên bên ngoài nữa, rồi sáu thân liền được tự tại, lúc đó trở về nơi cái nguồn cội của mình. Viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng, tức là xa lìa tất cả mộng tưởng điên đảo. Nhị viên thuần mạc lọc, trung đạo lọc tâm tu, kiến tánh thân tự tại, bồ đề vô sở cầu. Nói hai bên thuần chế to lọc, đừng tới mắc kẹt vào hai bên. Nếu còn mắc kẹt hai bên tức là còn điên đảo. Bởi vì xa lìa hai bên cho nên gọi là xa lìa điên đảo, tất cả điên đảo. Trung đạo vật tâm tu, cũng đừng có giấy cái niệm tưởng trung đạo nữa. Thì lúc đó mình mới kiến tánh và cái sanh tử mới hết, rồi bồ đề không có chỗ nào mà mong cầu. Ngoại thân mít chân Phật, điên đảo nhất thanh hưu, tịnh tọa thanh an lạc, vô vi quả tự chu. Tức là ngoài thân mình mà mình tìm ông Phật thiệt á, thì như vậy là sao? Là một đời điên đảo nó đã mất đi. Bây giờ mình ngồi yên lặng lại, nghe nơi cái thân mình nó được an ổn, chính đó là cái quả vô vi tự sắc vậy. Nghe cái thân mình mà mình ngồi an ở yên lặng, chính cái an ở yên lặng đó là cái quả vô vi nó tự đến tự sắc, chứ không có cần tìm Phật ngoài tông. Cứu cánh niết bàn, cứu cánh niết bàn là sao? Cứu cánh vô tâm tánh, thanh tịnh thị niết bàn, phòng khu mạc cách thánh, vị đáo tức ưng an. Tức là cái cứu kính là cứu kính tấm vô sanh, cho nên gọi là cứu kính niết bàn. Niết bàn là gì? Tức là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh, chứ không gì hết. Tâm thể thanh tịnh là niết bàn. Mà phàm phu thì chớ có nghĩ về thắng. Còn người mà chưa đến tức là thấy nó là khó. Phàm phu thì khó mà lường được cái việc thắng, chớ có lường được việc thắng. Còn những người mà chưa tới cái quả thắng hay là chưa tới niết bàn thì cũng khó mà biết được cái niết bàn. Hữu học trước vô học, Phật trí diễn thâm huyền, yếu hội vô tâm lý, mạc trước tức tâm nguyên. Đó là những hàng hữu học với những hàng vô học. Đối với cái trí huệ của Phật đó, thì những vị ấy thấy nó càng sâu xa, càng phải hội được cái lý vô tâm. Nếu mà mình hội được cái lý vô tâm á, thì chớ có mắc kẹt dứt cái nguồn tâm. Ở chỗ này là cái chỗ mà thực là nhiều khi chúng ta bị mắc kẹt, mình tưởng rằng mình kèm, mình giết được cái vọng đó, thì đó là mình trở về nguồn. Nhưng mà sự thật, cái đó giết vọng không chưa hẳn là trở về nguồn. Mà sao? Bởi vì cái nguồn đó mình phải nhận ra, mình phải thấy nó, thì cái vọng hết mới trở về nguồn, phải không? Chứ nhiều người họ biết là cái nó là tôi giết vọng thì trên, nhưng mà giết vọng không thấy trên, không biết trên thì làm sao? Ví dụ như bây giờ tôi nói cái ví dụ nhỏ cho quý vị coi, như là chúng ta biết ngay ở trong cái chén nước trong, nó ở chén nước đục nó có cái tính nước trong hay không, thì lúc đó chúng ta ngồi để cái chén nước đục đó nó từ từ nó lóng trước hết bùng, rồi chúng ta lọc cái nước trong ra đây. Thì như vậy dù biết có nước trong trong cái chén nước đục cho nên chúng ta mới lọc được. Còn nếu người ta nói rằng đây là bùng, biết nước này nước đục là đục, nước đục mà không biết ngay trong nước đục nó có thể nước trong, thì bây giờ khi mà giữ của họ nói rằng trong nước đục đó bỏ bùng đó, thì có nước, hay là bỏ bùng đó, có nước trong, nói vậy nhưng mà họ cứ thấy bùng mà họ chán, họ không thích đi, phải không? Vì thấy nó là bùng họ không tin là trong đó có nước trong thì dĩ nhiên họ thích đi, hoặc là họ sẽ lóng lại chí rồi họ cũng thích đi, họ thấy bùng cạn nó dưới tạo cũng được. Còn mình biết thì ngạc nhiên khi lóng mình sang ra bên bỏ bùng thì nước này là hữu dụng. Thì cái tu của mình cũng vậy, nó là ngay ở trong cái lúc tu mà mình nhận ra được bản tánh thì mình dứt vọng thì bản tánh nó hiện mình biết, còn mình không nhận ra bản tánh là dứt vọng là không biết cái gì. Rồi như vậy nó dứt vọng rồi cho ưng du rồi chán là không tu được nó, chứ còn đừng tưởng là dứt vọng là đều giống nhau hết. Nếu nhận ra bản tánh thì dứt vọng rồi mình an vui ngay đó, còn không nhận được bản tánh thì dứt vọng rồi cái quản hốt là mới bỏ không tu. Đó là cái chuyện khó của người tu thiền. Nên hiểu như vậy rồi thì mình mới thấy cái chỗ thiết yếu. Nếu còn không hiểu vậy thì chắc rằng mình tu một lúc rồi cũng đâm ra chán. Còn không nhận được bản tánh thì dứt vọng rồi cái quản hốt là mới bỏ không tu. Đó là cái chuyện khó của người tu thiền. Mình hiểu như vậy rồi thì mình mới thấy cái chỗ thiết yếu. Nếu còn không hiểu vậy thì chắc rằng mình tu một lúc rồi cũng đâm ra chán. Thì như vậy ở đây mình nói rằng cái chú kính nước bàn đó là để chỉ cho đó là chúng ta khi mà tu rồi là cốt phải nhận được cái lý vô tâm. Nhận được lý vô tâm rồi thì như vậy là mình thấy được cái nguồn tâm, chớ có mắc kẹt dứt cái nguồn tâm. Như vậy thì biết cái nguồn tâm thì mình trở về nó chứ dứt nó làm gì, phải không? Cho nên không có mắc kẹt. Thôi giờ tôi tiếp luôn cho hết cái đoạn này cho quá giờ một chút. Tam thế chư Phật, tức là ba đời chư Phật, trong Bát Nhã nó ba đời chư Phật này sao? Đây ngài giải thích quá khứ không phải là nói thật, vị lai cũng phải không phải là trên, hiện tại bồ đề tử tức là con bồ đề không pháp gọi là huyền môn. Và thì đối với quan niệm tổ bồ đề đạt ma ngài nói ba đời, nhưng mà trong ba đời quan niệm của ngài quá khứ thì nó đã qua, nó không thiệt. Vị lai thì chưa đến, nó cũng không thiệt. Chỉ hiện tại đó mới là bồ đề đó. Hiện tại đó bồ đề. Tại sao hiện tại là bồ đề? Vô pháp đó là quyền thân. Quý vị nhớ cái chủ yếu hiện tại của tổ bồ đề đạt ma, thường thường chư tổ thường nói cái câu là hiện tiền. Chứ hiện tiền đó là sao? Hiện tiền cái thể tâm thân tự mình có vắng mặt lúc nào không? Có không? Và quý vị chỉ là coi cho thể tâm thân tự quý vị có vắng mặt ở quý vị lúc nào không? Có không? Có không? Không dám nói dứt khoát. Nếu nó vắng thì chết hết rồi. Nhưng là thích trầm có thể đó không vắng mặt nơi mình một chút giây nào hết, mà tại mình vô tình với y, phải không? Không thần hóa ngàn cái y thầm nó coi chứ vắng mặt, phải không? Nó cứ nhắc cho nào vắng mặt lúc nào. Nếu nó vắng mặt lúc nào thì lúc đó những cái tâm sinh diệt trở ra một cửa, phải không? Tưởng như cái kho mà bị đốt lúc nào đầu thì dứa rồi về kia giống rồi đó, vô giỡn đâu. Thầm nó không bao giờ nó vắng mặt. Nhưng mà tại cái lỡ là chúng ta bội bạc vô tình với y, rồi thằng đã để cho y lên lưu là không ai biết tới, có mặt mà có người không biết tới cái nhất mặt thử thôi. Đó là cái lỗi tại chúng ta chứ. Vì vậy cho nên lúc nào của nó hiện tiền. Mà bây giờ quý vị tâm tâm không nghĩ đâu chứ, không nghĩ gì lai, không chạy theo sự vật, thì lúc đó không hiện tiền là cái gì. À, vì vậy cho nên đó là bồ đề. Nói là như vậy đó là bồ đề, là giống bồ đề đó. Nó nghe không pháp tức là quyền ngôn, tức là không trả theo nội pháp nào, đó là quyền ngôn. Vì vậy mà tuy nhiên ma thờ không thiệt, nhưng ở đây là tỏ muốn mình ngay trong cái hiện tại đó, sống với cái sức hiện tại, đừng bao giờ bỏ quên cái đó. Tam thân đồng duy nhất, tam thân đều tỏ về một, nhất tánh biến hàm thân, chỉ một tánh nó khắp trùm hết cả thân. Đạt lý khi tam thế, là nếu người mà đạt lý rồi thì không thấy ba đời là thiệt nữa. Nhất pháp đắc vô nhân, nó là một pháp cũng thấy nó là không có thiệt, không có nhân mà thiệt hết. Thì như vậy ba đời không có thiệt, mà mới thấy ba đời không thiệt đó là Phật, đó là bồ đề rồi. Y vát nhã ma la mật đa cố đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Ngài giải thích Phật trí không mang cắt, tức là cái trí của Phật sâu xa khó mà lường được, huệ giải quảng vô biên, còn cái huệ giải của Ngài rộng không có ngần mé, vô thượng tâm chánh biến, tức là cái tâm chánh biến giác là vô thượng, từ quan mãn đại thiên, tức là cái ánh sáng từ bi đầy khắp cái tam thiên đại thiên, tịch diệt tâm trung xảo, ở trong cái tâm tịch diệt đó mới là khéo léo, kiến lập vạn duy vai, tức là mới dựng lập ra muôn ngàn thứ. Bồ Tát đa phương tiện, nó là những hàng Bồ Tát rất là nhiều phương tiện, phổ cứu vị nhân thiên, nó là khắp cứu vì người và trời. Thì như vậy tức là khi mà nói rằng ba đời chư Phật y bát nhã ba la mật đa này mà đến chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Ngài mới giải thích rằng vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là chỉ cho cái trí huệ sâu xa rộng lớn của Đức Phật khó mà lường, khó mà biết được. Trí huệ đó mà do cái sức tâm cái tịch diệt, tâm cái tâm tịch diệt đó mà khéo léo dựng lập muôn ngàn pháp, cho nên nói là y bát nhã. Y bát nhã là y theo cái trí tuệ đó dựng lập muôn pháp để cứu độ chúng sanh, gọi là ba đời chư Phật y bát nhã la la mười ba mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn lại cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thế nên biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú. Ngài giải thích bát nhã là thần chú hay từ cái ghi năm quẩn thiền não đều dứt sạch, thân tịnh tự thân ly. Như vậy tại sao lát nhã là gọi là đại thần chú? Là vì bát nhã hay trừ được cái nghi của ngũ uẩn, vì bát nhã đoạn giết được các cái phiền não mà thiết đoan cho mình được cái thanh tịnh. À, như vậy thì gọi là đại thần chú cái gì? Tứ trí, à, ba ngô tạng, bát thức hữu thành quy, à, tăng đăng minh pháp giới, tích thử thị vô đề. Nói khi mà trở về được với cái bát nhã rồi thì tự nhiên mình có cái tứ trí, thì cái sống của tứ trí nó là vô tận, vô cùng vô tận. Rồi cái thành thông, cái quy luật thành thông có tám thức, rồi cái tâm mình ngọn ngọn đèn tâm nó sáng rỡ cả pháp giới, tức là bồ đề rồi. Vì vậy cho nên nó là đại minh chú, đại thần chú, đại minh chú là vậy. Thị vô thượng chú là cái vô thượng chú. Ngài giải vô thượng sinh tới thắng đạt tế di vị quần, vị quần ma ma tam giới chủ nguyện quảng khởi từ bi. Nói rằng tại sao gọi là vô thượng chú? Vì cái chỗ đó, cái trí tuệ đó nó vô thượng, nó là cho nên gọi là tối thắng. Vô thượng tức là chỉ cho tối thắng. Tại sao nó tối thắng? Vì nó hay cứu, nhổ cứu tất cả cái mê lầm của chúng sinh. Thành ra cái trí tuệ đó nó lớn, nó là chủ cả tam giới. Và cái nguyện của nó rộng, cho nên nó là khởi từ bi. Do cái nguyện rộng lớn đó mà khởi từ bi, hay thuận với cái ý của chúng sanh mà theo dòng dẫn họ ra khỏi cái dẫn quá họ ra khỏi chỗ mê lầm, mỗi người khởi đưa đến được cái bờ kia do ta, chứ không có y na ai, chứ không phải do người khác. Do ta chứ không phải do y. Nó đều là do người ta chứ không phải do kẻ nào khác hết. Thì như vậy cái vô thượng chú này không phải là cái thần chú mà do chư thần chư thánh bên ngoài, mà chính là chỉ cho cái tâm mình rộng lớn. Cái tâm rộng lớn đó nó có cái công lực là cứu giúp tất cả chúng sanh, dìu dắt giáo hóa chúng sanh ra khỏi mê lầm, đưa đến bờ giác. Cho nên gọi là vô thượng chú. Vô thượng chú là chính là nơi mình đến nơi ai. Thị vô đẳng đẳng chú là cái vô, cái chú vô đẳng đẳng. Phật đạo thành thiên thánh, pháp lực cấm vô hóa, chân không diệt chư hữu, thị hiện quá thanh đa. Nghĩa là nó Phật đạo thành, do cái Phật đạo mà thành được cả ngàn vị thánh. Cái pháp lực là không có gì hơn, không có gì hơn. Về cái chân thân tịch diệt đó, diệt các cái hữu. Về cái chân thân là diệt hết các cái hữu, thị hiện ra cái quá thân rất là nhiều. Đến vì chúng sanh khổ, tức là đến là vì cứu khổ chúng sanh, đi là vì cái diệt ma ở thế gian. Thế gian ma tức là những ma ở thế gian, kiếp thật đều trở về chỗ hết, chỉ ta ở tại ta bà. Cái câu này nói cái nghĩa hơi khó hiểu. Nói rằng chư Phật khi mà trở về được cái pháp thân ấy rồi, thì cái pháp thân ấy tùy theo cái chúng sanh diệt cái mê lầm cho họ mà thị hiện rất nhiều quá thân. Và như vậy cái quá thân của chư Phật có đến cũng vì chúng sanh khổ mà đến, có đi cũng vì muốn hàng phục chúng ma mà đi. Chứ đâu phải là các ngài có chết, có tâm, có tử thiện. Vì vậy giả sử như kiết thạch, kiết thạch là ở trong kinh thường dụ kiết thạch á, là nó rằng có một hòn đá to tới mấy con luôn xá đó, mà rồi mỗi ngày lấy cái thiên y, tức là cái áo nhẹ nhất ngọc thất hoàn lần, rồi hai lần tăng năng thất lần thất hòa cho tới chừng nào cũng đá hòa hết trơn á, thì gọi là hết một kiếp. Thì quý vị thử đi sao à, cục đá là to mà cứ tăng năng thất hoàn lần ghét hoàn lần tăng năng ghét lần cho tới cục đá nó hòa không còn gì hết, gọi là một kiếp thật. Thì ngài nói rằng giả sử cái kiếp thật á, cái kiếp thật đó mà nó hết, còn ta vẫn còn ở pha là ta đâu là ai, tức là pháp thân của hằng, pháp thân chư Phật hằng ở ta bà không có chết. Nó ngầm để tưởng là Phật ngầm nước bà mà mất rồi, cái sự thật ngài cũng còn hiện có mặt ở đây chứ không mất đâu hết. Vì vậy cho nên nói rằng ngài đến là vì chúng sinh sở mà đến, ngài đi là vì hàng phục chúng ta mà đi, chứ sự thật ngài đâu có chết. Vì pháp thân hằng và còn không tỉnh, năng từ nhất thiết khổ chân Phật bất hư. Câu đó làm sao? Phật nguyện từ tâm quảng thế thế độ chúng sanh, hoằng pháp đàn chân lý, khổ khuyến tất tu hành. Đó là cái nguyện từ bi của Phật, cái tâm ngài rất là rộng lớn, đời đời để mà đỡ chúng sanh. Ngài hoằng pháp nói về cái chân lý, khắp khuyên cho người tu hành gấp gấp, để chi hồi tâm kiến thật tướng, khổ tạm kiến hoa sanh, vĩnh tích tâm ác đạo, thản đảng lạc ly ly. Chữ lý lý này thì có lẽ là cái âm nó hơi sai. Nói rằng từ tất cả khổ chân Phật bất hư là sao? Vì cái tinh thần bát nhã này là chỉ cho cái tâm rộng lớn của chư Phật, tâm rộng lớn của chư Phật ngài luôn luôn vì độ pháp chúng sanh mà hoằng pháp, chỉ cái chân lý để khuyến khích mọi người tu hành cấp bách. Nếu ai biết sai cái tâm của mình, trở về thấy được cái tướng chân thật, thì người ấy bao nhiêu cái khổ phải đều hết, liền thấy được cái niết bàn vô sanh, hằng dứt cái khổ tam ba đường ác, và rỗng rang an vui ở trong ấy. Hằng rỗng rang an vui ở trong ấy. Thì như vậy đó là chỉ cho trừ hết tất cả khổ, cố thiết bát nhã ba la mật đa chú. Cho nên nói cái chú và bát nhã ba la mật đa, chú là sao? Cố thiết chân như lý, vị ngộ tất hồi tâm, tâm hồi lục tặc thập ác diệt, ma sơn thiệt để tồi, thành chú trừ tam bập, tâm hoa ngũ diệt khai, quả thục căn vàng kiếp, bộ bộ kiếm như lan. Thầy khởi diễn mà nói về cái thành chú, nói thành chú là gì sao? Thành chú này là chỉ cho cái lý chân như. Thành ra quý vị thấy ngài đã có dấu diếm. Thần chú này là chỉ cho cái lý chân như. Nếu người chưa ngộ được lý chân như á, thì nên tránh hồi tâm trở về chân như. Mà trở về chân như thì sao? Thì sáu giặc và mười ác liền tiêu diệt, cả cái núi ma đều bị tan nát. Vì vậy mà nói rằng cái thần chú này là trừ được ba cái độc. Rồi tâm tâm mình, cái tâm qua mình nó thanh ra cái năng tránh, nở ra được năng tránh. Rồi quả chín, rồi cái gốc nó vững chắc, mỗi bước đều thấy Như Lai. Thành chú đó là chỉ cho cái lý chân như tức thiết chữ viết yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế vô đề sát bà ha. Thì đây ngài giải yết đế bổn tâm kiên phù cơ kiến pháp trường Như Lai tới sâu thắng phàm tâm mạc bẩn lượng lượng vô biên vô trung tế vô bản diệt vô trường bát nhã ba la mật vạn đại sở kim thường. Cái câu thần chú đó là cái gì? Yết đế, từ yết đế là sao, là gì? Chữ yết đế đó là chỉ cho cái bổn cương tâm, tâm cương là cái cương tâm của cái hay là cái gốc của cái tâm này. Bổn cương, tâm cương đó, tức là cái cương lĩnh của cái tâm này. Cái tâm này tức là cái tâm thiền đó. Phù cơ kiến pháp trường tức là giúp đỡ các cái nát để mà dựng lại cái pháp trường. Như Lai cái chỗ mà tối tôn tối thắng đó, cái tâm phàm khó mà lượng xét được. Vô biên tức là không có bên này cũng không có cái cạnh giữa nữa. Vô biên vô trung tế tức là không có bên này bên kia và cũng không có khoảng giữa, không có ngắn cũng không có dài. Tới là bát nhã ba la mật muôn đời đều chưa nay hàng toàn không mất. Thì như vậy đến cho thành chú ước đế này là tốt. Ngài nói đó là chỉ cái cương tâm của thiền, mà cương tâm của thiền là dùng cái phương tiện đó để hiện pháp tràng. Đó là trở về cái chỗ tối thắng của Như Lai. Cái chỗ đó không thể dùng cái tâm lượng của phạm tình lường được, vì chỗ đó nó đã gạt ra ngoài tất cả cái đối đã hai bên và chặn giữa hay là dài ngắn. Thì cái bát nhã này là phải chú chính viên mãn. Nói tóm lại bát nhã là gì? Bát nhã ở đây theo quan niệm của tổ hội Đề Đạt Ma là gì? Bát nhã ba la mật ba tâm kinh, hay là bát nhã này là chỉ về chân tâm, thấy không? Chân tâm đó. Thành ra khi mà chúng ta vào cửa thứ nhất là phải nhận ra mình có cái chân tâm hằng thường bất biến, là vào cái cửa bát nhã. Thành ra khi nào mình nói bát nhã tâm kinh tức là mình tụng lên cái đó là để nhớ rằng mình có cái tâm thường hằng bất biến đó. Cái tâm đó nó không phải tất cả cái pháp thế gian là xuất thế gian, mình biến về mặt tâm đó thì thấy nó không có dính gì về cái pháp thế gian, xuất thế gian hết. Mà chính cái tâm đó là đầy đủ chịu dụng, đầy đủ quy lực, trở về đó là thấy sở, là an lành, là tự tại. Vì vậy cho nên muốn bước vào cái cửa thiền thì phải từ cái cửa thứ nhất là cửa bát nhã mà bước vô. Thì như vậy mình lâu nay mình tưởng bát nhã này là chỉ phá cái chất không, phá cái chất có, phải không? Nhưng mà không phải. Ở đây ý tưởng đó bát nhã là chỉ thẳng về tâm, về chân tâm. Tâm trên tâm đó nó không có tất cả pháp sinh diệt của thế gian và của thế gian an lạc, mà trên tâm ấy là cái chỗ nguyên nguyện an lành. Ai biết trở về đó thì thành Phật chứng quả. Bằng không biết trở về đó thì dầu có tu cái gì, tiền của gì, rốt cuộc rồi cũng không đạt được bảo. Thôi nghĩ